Kính chào quý vị, nếu thân chào anh chị em, sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi. Ngày 24 tháng 2 năm 2016. Tuần này tin tức về Việt Nam và nước Mỹ và nước Tàu nó qua liên hệ đến tình hình Việt Nam nhiều hết, cho nên tôi sẽ đi sâu vào những cái tin tức thuộc loại đó, còn những cái tin tức ở châu Phi, Trung Á và châu Âu thì tôi sẽ lướt qua, chỉ điểm những cái tin cần thiết cho tình hình hiện nay mà thôi. Trước hết là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 21 tháng 2 năm 2016 nói về cái việc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nước Mỹ đang bầu ra các ứng cử viên để ứng cử Tổng thống, thì bản tin này cho thấy rằng bà Clinton thắng ở Nevada và ông Donald Trump, hai con gà đầu đàn của hai đảng, ông Trump thắng ở South Carolina. Nhưng mà cái tin đó thì đã bị những cái tin khác lớn lên, thành tôi lướt qua bỏ qua cái tin đó. Bản tin ngày 22 tháng 2 thì của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì loan báo rằng ông Donald Trump vững bước tiến tới đề cử của Đảng Cộng Hòa ở cái tiểu bang sắp tới, và hai nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, hai ứng viên Đảng Cộng Hòa đi theo ông Trump là ông người thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gốc Cuba là Marco Rubio và ông Ted Cruz. Và đến ngày 15 tháng 3 này sẽ trước ngày 15 tháng 3 thì sẽ có những cuộc, đến ngày sẽ có cuộc bỏ phiếu diễn ra tại 27 bang khác, thì cái đó mới là quan trọng. Và sau khi thắng ở South Carolina thì ông Trump đã ca ngợi chiến thắng của mình là một cuộc, ở đó là một cuộc vận động tuyệt vời giữa con người tuyệt vời, giữa những con người tuyệt vời. Và sau cái vụ này thì ông Jeb Bush là ông trong gia đình Bush mà đã có hai ông làm tổng thống rồi định ra mà ông ấy rút lui. Và trước khi đến Nevada thì ông Trump trước khi đến Nevada thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ông Trump chuẩn bị thắng lớn. Trong khi đó thì ông Rubio thì chưa biết thế nào. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là ông Trump thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ Nevada. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Trump đoạt 46% phiếu bầu, vượt xa thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio với 24%. Thượng nghị sĩ bang Texas là Ted Cruz về 3 với 21%. Như vậy là ông Trump đã đoạt được thắng lợi thứ ba liên tiếp sau khi thắng các cuộc bầu cử sơ bộ bang New Hampshire và South Carolina vào đầu tháng này. Thành tích mới nhất cũng giúp ông Trump lấy đà trước khi bước vào một tuần lễ quan trọng trong chiến dịch vận động, khi hàng chục tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 1 tháng 3. Khi phát biểu mừng thắng lợi mới nhất, ông Trump nói rằng bất chấp những tiên đoán của giới bình luận rằng chiến dịch vận động của ông sẽ không tiến xa, giờ đây ông đang đạt được thắng lợi trên cả nước. Ông Trump nói khi nào có thêm các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khác từ vào cuộc đua, ông sẽ còn nhận được lá phiếu của những người ủng hộ các đối thủ của ông. Sau khi kết quả như thế thì phía Đảng Cộng Hòa thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết rằng đây là dấu chấm hết cho đế chế chính trị của Bush. Thất bại của ông tại South Carolina, nơi ông chỉ đứng thứ tư chưa đầy 8% phiếu bầu, được các nhà phân tích đánh giá là đáng hổ thẹn. Trong khi đó, ông Marco Rubio là một đệ tử của ông Jeb Bush để giành được vị trí thứ hai. Nhưng mà ông quên rằng những vấn đề lớn nhất của ông là có là tiểu sử gia đình. Trong giai đoạn đầu của cuộc tranh cử, ông tìm cách tránh xa của cuộc chiến Iraq là vì ông Bush con là khi ông vào Iraq đó, nó phê bình ông là anh này là thuộc loại là vén tay áo sơ đốt nhà tăng giấy. Quả nhiên ông vén tay áo sơ đốt nhà tăng giấy và bị cả nước Mỹ chê bai, là còn bị mang tiếng là ông viện cớ rằng thì là địch thủ nó có vũ khí sát thương trầm trọng để phải đánh nó để cứu nhân loại, đến lúc đánh nó là chả thấy cái vũ khí sát thương đâu cả, thành ra ông mang tiếng cái vụ đó. Vì thế cho nên Đài VOA bài bình luận rằng ông trong vấn đề lớn nhất của ông là tiểu sử gia đình, và ông trong những ngày đầu tranh cử thì ông tránh nói vấn đề Iraq. Nhưng tại sao Carolina Lương Trump gọi cựu thống đốc George Bush là một kẻ đá đây này, là một kẻ dối trá? Ông Jeff đã chuyển sang bảo vệ anh trai của mình. Điều đáng trách là cái gì? Bản tin cho biết là ông Bush Anh đã đưa Mỹ tham chiến tại Iraq và Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 làm gần 3.000 người thiệt mạng ở New York. Ông Jeff Bush nói với các cử tri rằng anh ông đã giữ cho nước Mỹ an toàn, nhưng ông Trump đã chế nhạo tuyên bố này. Sau đó cựu Tổng thống Mỹ còn xuất đầu lộ, ông là ông bên em nữa. Tổng thống Mỹ còn xuất đầu lộ diện sau một thời gian âm mắng trên chính trường để vận động cho người em trai. Nhưng điều gia đình Bush dường như không nhận ra đó là hình ảnh của họ đã bị phủ bóng bởi các vấn đề như cuộc khủng hoảng tín dụng, thâm hụt ngân sách lớn và các túi đựng xác. Chết nhiều quá. Và sau thất bại ở tiểu bang từng dành cảm tình cho gia đình Bush là South Carolina hôm 20 tháng 2, ông Jeb Bush đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Bây giờ đến một tin vui cho người Mỹ gốc Việt, là tuần trước có một ông thẩm phán tối cao pháp viện Mỹ chết đột ngột. Thì bây giờ có nhu cầu là ông tổng thống Mỹ đề cử một vị thẩm phán tối cao pháp viện mới, mà cái chức vụ này là suốt đời, trừ phi chết hoặc là tự ý từ nhiệm thì không thể thay thế được. Cái bản tin ngày 23 tháng 2, tức là hôm qua, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là một người Mỹ gốc Á hy vọng, là người Mỹ gốc Á, là tất cả người gốc Á châu đã hy vọng một bà người Mỹ gốc Việt là bà Jacqueline Nguyễn được đề cử vào chức thẩm phán tối cao. Cách Los Angeles hơn 50 km về phía nam là Little Sài Gòn, hay còn gọi là thủ phủ của cộng đồng người tị nạn Việt Nam. Ở đây nhiều người đã cảm thấy phấn chấn khi có tin một người Mỹ gốc Việt có thể được bổ nhiệm làm thẩm phán tối cao pháp viện. Là chủ biên của tờ báo tiếng Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, ông Đỗ Dũng đã phỏng vấn bà Jacqueline Nguyễn. Ông nói nhiều người trong cộng đồng người Việt có thể đồng cảm với bà. Bà Jacqueline và gia đình rời bỏ quê hương đi tị nạn khi những người cộng sản kiểm soát Nam Việt Nam. Là người tị nạn ở Mỹ, bà Jacqueline ban đầu sống ở một khu lều trại trước khi định cư ở Los Angeles. Bà nói về trải nghiệm của mình trong đoạn video này do tòa án Mỹ sản xuất. Bà nói rất là dễ thương, nguyên văn như thế này: ba má tôi rất sốc vì họ không chỉ đương đầu với việc bị mất quê hương mà còn cả viễn ảnh phải bắt đầu lại mọi việc, cố gắng kiếm được thức ăn và nơi ở, cũng như nuôi dạy 6 người con ở đất nước xa lạ này. Bất cứ khi nào có cơ hội việc làm, mẹ tôi đều nhận ngay. Bà đây là người gốc Á, Mỹ gốc Á Châu, là một người, bà Mia Yamamoto, một người bạn lâu năm, nói gốc gác của bà Jacqueline đã định hình sự tận tụy của bà trong việc phục vụ người khác thông qua những công việc trong lĩnh vực pháp luật. Bà Mia Yamamoto là một luật sư bào chữa hình sự. Bà nói nguyên văn như thế này: bà Jacqueline đã bỏ qua rất nhiều sự lựa chọn có nhiều ưu thế hơn và chắc chắn là béo bở hơn để theo đuổi niềm say mê phụng sự công chúng. Bà Jacqueline hiện là thẩm phán tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ. Bà Karen Wang thuộc tổ chức người Mỹ gốc Á thúc đẩy công lý ở Los Angeles nói nguyên văn như thế này: giờ đây, cuối cùng thì chúng tôi cũng có một trong số những người Mỹ gốc Á có thể được cân nhắc thực sự và nghiêm túc cho vị trí thẩm phán tối cao pháp viện. Một điều chúng tôi đã không có cách đây vài năm, và điều đó thật sự gây phấn chấn. Bà Mia Yamamoto thì nhận xét rằng, riêng việc chúng ta đang nói về nó, về điều đó, đã là một thắng lợi to lớn. Và về bà Jacqueline Nguyễn thì bà Yamamoto nói tiếp như thế này: đối với mọi người tị nạn, đối với mọi người nhập cư, nhìn vào bà và nói, tôi cũng có thể làm được như vậy, con cái tôi có thể được trao quyền và các con có thể cũng lớn lên giống như vậy. Đó thật sự là lý tưởng của nước Mỹ. Câu chuyện của bà Jacqueline Nguyễn vượt qua những khó khăn và trở thành một thẩm phán liên bang đã là một di sản và nguồn cảm hứng cho những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Bây giờ là thêm một cái thông tin nữa chứng tỏ là nước Mỹ quả nhiên là thiên đường của tuổi trẻ, của tất cả thế giới. Người ta bảo vệ cá nhân đến tối đa. Đây là bản tin chứng tỏ cái điều đó, bản tin ngày 22 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cuộc chiến pháp lý giữa Apple, chính phủ Mỹ tiếp diễn, tức là cách đây mấy tháng có xảy ra một vụ ám sát, sát nhân có tính cách là Hồi giáo cực khủng bố đó. Và người ta lấy được một cái điện thoại của cầm tay của kẻ sát nhân. Và trong đó thì có những tin tức mà FBI không mở khóa được. FBI đưa ra tòa án, ra lệnh cho Apple mở khóa, Apple từ chối. Và bản tin nói này nói về cuộc chiến pháp lý Apple, chính phủ Mỹ tiếp diễn. Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách buộc tập đoàn sản xuất điện thoại iPhone phải tuân thủ một mệnh lệnh đòi họ giúp chính quyền mở khóa điện thoại của một nghi can xả súng hàng loạt. Một thẩm phán toàn diện đã ra lệnh đòi Apple phải cung cấp phần mềm để giúp Cục Điều tra Liên bang Mỹ là FBI đoán mã khóa của một chiếc điện thoại iPhone mà cơ quan của Sayed Rizwan Farooq giao cho ông ta trước khi Farooq và vợ là Tafsin Malik sát hại 14 người ở San Bernardino, California. Nó nói à, cái điện thoại này không phải là để ở cái hiện trường của giết người mà là của cái cơ quan mà Farooq làm việc. Nhưng Apple đã bác bỏ mệnh lệnh mà công ty này nói là chưa có tiền lệ mở đường cho việc tạo ra cửa hậu mà người nào có thể tiếp cận với phần mềm này đều có thể tiếp cận bất kỳ điện thoại iPhone nào. Và điều đó có thể khiến các khách hàng của Apple bị hack. Sau đó, chính phủ đã phản pháo lại bằng cách đưa vụ việc ra tòa nhằm buộc Apple phải tuân thủ. Và trước phiên tòa diễn ra hôm nay, Giám đốc FBI James Comey nhấn mạnh rằng chính phủ không tạo tiền lệ cho các vụ việc trong tương lai hoặc tạo ra một mã khóa không kiểm soát được. Và bản tin là bản tin ngày 22 và bản tin mới nhất thì tôi chưa có, nhưng mà tôi được nghe rằng thì tòa cứ bắt buộc Apple phải giao, nhưng mà Apple nói rằng về phương diện kỹ thuật chính Apple cũng không làm được việc đó, thành vì còn đang cãi vã. Bây giờ một cử chỉ nữa là ông Tổng thống Obama khi mà tranh cử nhiệm kỳ đầu đó, ông có hứa rằng ông ấy sẽ chấm dứt giải tỏa cái nhà giam Guantanamo, tức là ông Tổng thống Bush giam những cái anh tình nghi khủng bố hay bắt được khủng bố giam ở đó, là vì nước Mỹ không cho phép là giam người ta quá lâu mà không đem ra tòa xét xử, và giam ở đó để mà không ra tòa xét xử thì trái luật Mỹ, cho nên phải đè ở Guantanamo. Nhưng mà ông Obama thì ông bảo là kéo dài cái đó là có hại cho an ninh nước Mỹ chứ không có lợi gì cả. Và đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngũ giác đài công bố phúc trình về việc đóng cửa Guantanamo. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay báo cáo lên Quốc hội làm cách làm thế nào để đóng cửa trung tâm giam giữ quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba. Tức là ông Obama này ông muốn làm từ lâu rồi, nhưng mà Quốc hội của Đảng Cộng Hòa không cho phép ông làm thì ông không làm được. Bây giờ mặc dù là Quốc hội vẫn còn ở trong tay Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông sắp hết nhiệm kỳ rồi, ông phải bằng mọi cách ông giữ lời hứa đó. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama coi việc đóng cửa cơ sở này là một trong các ưu tiên của ông khi ông nhậm chức vào năm 2009, nhưng giữa lúc chỉ còn chưa đầy một năm trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, vẫn còn 91 tù nhân tại cơ sở này. Phúc trình của ngũ giác đài dự kiến sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về những địa điểm trong nội địa Hoa Kỳ nơi quân đội có thể thuyên chuyển một nhóm khoảng 60 tù nhân, nhưng họ không đề nghị nên chọn địa điểm nào. Các địa điểm có thể được chọn gồm các nhà tù liên bang ở các bang Kansas, Colorado và South Carolina, cũng như các cơ sở quân sự. Luật lệ hiện hành của Mỹ cấm chuyển các tù nhân ở vịnh Guantanamo tới các địa điểm trên đất Mỹ. Một số người nói rằng những vụ chuyển tù như vậy có thể đi kèm với các quan tâm về an ninh. Tòa Bạch Ốc để ngỏ khả năng Tổng thống Obama có thể dùng quyền hành pháp để đóng cửa cơ sở giam giữ ở vịnh Guantanamo. Tổng thống Obama đã nói rằng Guantanamo là một công cụ để tuyển mộ các phần tử khủng bố và là một vết nhơ đối với hình ảnh của Hoa Kỳ, tức là càng đối xử với nó như thế thì giúp cho tụi Hồi giáo khủng bố nó lấy cái đó nó làm duyên cớ để nó tuyển mộ được rất nhiều người khác vì cái lý do đó. Vì thế ông phải chấm dứt cái nhà tù, giải tán cái nhà tù đó. Bây giờ đến tình hình châu Âu thì châu Âu đang bị rắc rối vì việc là nước Anh đòi ra khỏi Liên Âu. Mà cái chuyện này là ngay từ khi Liên Âu thành lập thì nước Anh đã không gia nhập. Rồi mấy là ít năm sau lại gia nhập và bây giờ lại có cái cuộc vận động là ra khỏi. Và bản tin ngày hôm qua của đài BBC thì đăng cái tựa đề là kinh tế Anh bị đe dọa nếu rời khỏi Liên Âu. Đó là lời của cái phe mà không muốn ra khỏi Liên Âu nói như thế. Nhất là cái phe đó gồm các công ty lớn như là BT, Marks & Spencer và Vodafone cùng ký vào một lá thư đăng trên tờ Time nói rằng việc rời khỏi Liên Âu có thể khiến đầu tư vào nước Anh giảm. Chủ tịch và giám đốc điều hành của 36 công ty thuộc tập đoàn FTSE 100, tập đoàn lớn nhất của Anh, đã ký vào một lá thư ủng hộ cho cuộc vận động ở lại trong khối Liên Âu. Và Thủ tướng Anh Cameron thì cho rằng sự lựa chọn ở lại Liên Âu là giữa một nước, một Anh quốc vĩ đại hơn nếu ở lại trong Liên Âu. Nhưng mà cái người mà mạnh mẽ chống lại việc ở lại và đòi ra là ông thị trưởng London có tên là Boris Johnson. Ông kêu gọi là một cuộc dân cầu dân ý thứ hai, mà cuộc dân ý thứ nhất đến tháng 6 này mới dân cầu mà chưa gì đâu. Chắc là ông thấy rằng cái cuộc dân thứ nhất sẽ thua thì ông đòi thứ hai. Hơn 100 nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ, mà đảng đó là của đảng Cameron, đảng của Thủ tướng Cameron đó, muốn rời khỏi Liên Âu. Trong đó gồm một số bộ trưởng nghe diễn văn của cái Hạ viện. Trong diễn văn hài dài 2 giờ, Hạ viện ông Cameron nói với các nghị sĩ rằng là một thủ tướng đã do năm mạnh minh bạch rằng không muốn tái cử, nhưng mà ông đã chọn chương trình nghị sự tốt nhất cho đất nước, đó là ở lại Liên Âu. Ông Johnson là cái ông đòi ra khỏi Liên Âu thì bị cáo buộc là đặt tham vọng chính trị cá nhân lên trên nguyên tắc khi quyết định vận động cho nước Anh rời khỏi Liên Âu. Viễn cảnh thế nào? James Landell, phó tổng biên tập chính trị của đài BBC phân tích rằng cựu tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đã tuyên bố rằng một ngôi nhà có sự chia rẽ thì không thể đứng vững. Tức là bây giờ đài BBC nói rằng nước Anh chia rẽ quá thì làm ơn chấm dứt chia rẽ. Nhưng mà ông Cameron ông lại tiếp tục nói rằng Anh quốc sẽ an toàn và mạnh mẽ hơn khi được miễn trừ. Bây giờ ông đã điều đình với Liên Âu, được miễn trừ một số bó buộc mà phe ly khai đòi nêu ra. Bây giờ ông đã điều đình với Liên Âu là bỏ những cái miễn trừ điều khoản, xây dựng một liên minh ngày càng chặt chẽ hơn, hạn chế quyền lợi của lao động nhập cư và nói với các nghị sĩ nước Anh rằng sẽ tốt hơn nếu ngừng bị chia rẽ từ bên trong. Thủ tướng bác bỏ khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu thứ hai. Nếu người dân Anh chọn rời khỏi Liên Âu trong cuộc bầu trưng cầu, điều 50 của Hiệp ước Lisbon sẽ được áp dụng và quy định rời khỏi Liên Âu sẽ rất khó đảo ngược. Nếu các cuộc đàm phán không kết thúc trong 2 năm, ông cảnh báo rằng nhiều lợi ích của tư cách thành viên Liên Âu sẽ mất hiệu lực tự động. Ông cũng thách thức những người ủng hộ việc rời khỏi Liên Âu đưa ra viễn cảnh thay thế cho tương lai nước Anh. Ông nói thế này, trong ngoặc kép: tôi thừa nhận có bất lợi khi ở trong Liên Âu, nhưng tôi có thể nhìn thẳng vào mắt người dân Anh và nói rằng sẽ như thế nào nếu chúng ta ở lại không ở lại. Đây là cơ hội đầu tiên cho các nghị sĩ chất vấn thủ tướng từ lúc thỏa thuận được công bố hôm thứ Sáu 19/2. Thỏa thuận công bố là Liên Âu người ta sửa đổi miễn trừ một số điều kiện bó buộc đó. Nghị sĩ Jacob Rees-Mogg tuyên bố Liên Âu là một liên minh thất bại và nước Anh nên mở lối đi riêng. Theo thăm dò của BBC thì 142 nghị sĩ đảng bảo thủ sẽ vận động cho việc ở lại Liên Âu, còn 120 vị thì muốn rời khỏi liên minh và 68 vị thì chưa thể hiện quan điểm. Đại đa số các nghị sĩ đảng lao động cũng như đảng SNP, Plaid Cymru, Dân Chủ Tự Do ủng hộ việc tiếp tục là thành viên Liên Âu, trong lúc đảng UKIP phản đối. Và ngay sau đó thì mặc dầu là đến tháng 6 mới cuộc trưng cầu dân ý, Ông Thủ tướng Anh quả quyết ngày hôm qua VOA loan báo rằng Thủ tướng Anh cho biết là kết quả trưng cầu dân ý Rennes Hill sẽ là cuối cùng. Thủ tướng Anh Cameron nói kết quả của cuộc dân ý về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ là kết quả cuối cùng. Đây là một quyết định quan trọng cho tương lai đất nước chúng ta và tôi tin rằng chúng ta cũng cần phải nói rõ rằng đó là quyết định cuối cùng. Đã là quyết định rồi thì không có nói đi nói lại nữa. Ông Cameron đã cảnh báo rằng việc nước Anh rời khỏi Liên minh sẽ đe dọa đến an ninh kinh tế và quốc gia của đất nước. Giám đốc Europol Rob Wainwright cho biết việc Anh rời khỏi Liên minh sẽ khiến nước này dễ bị tấn công hơn bởi những nhóm khủng bố và những băng nhóm tội phạm có tổ chức. Cho đến nay, chưa có nước nào từng rời khỏi Liên minh Âu Châu. 6 bộ trưởng trong nội các của ông Cameron nói rằng họ cũng ủng hộ Anh rời khỏi khối, nhưng cựu Thủ tướng Tony Blair và ông John Major đang ủng hộ chiến dịch ở lại, cũng như những công ty lớn, phần lớn công đảng, những nghiệp đoàn lớn và những đồng minh quốc tế của Anh. Tức là tiếp theo rời ra có vẻ yếu thế rồi. Bây giờ đến một nước cựu cộng sản nữa. Tôi nói rằng cái tiến trình dân chủ hóa nó phải có một giai đoạn rắc rối, thì bây giờ là thêm nước Hungary, nước Bulgaria, xin lỗi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp là Thủ tướng Bulgaria bị dọa sát hại. Một phong bì bên trong có ảnh của Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov cùng một viên đạn được gửi tới Hội đồng Bộ trưởng ngày 23 tháng 2 năm 2016. Các chuyên gia nhận định đây là lời đe dọa thật sự. Trước đó, ngày 19 tháng 2, chính phủ trung hữu của Thủ tướng Boyko Borisov đã thoát khỏi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm là có 130 phiếu ủng hộ và 80 phiếu chống. Tức là cách biệt khá xa đấy chứ. Nhưng mà vì thế cho nên ông bị đe dọa giết. Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại dọa giết ông? Câu hỏi trên hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Thủ tướng Bulgaria cho rằng có thể những lời đe dọa đó có liên quan tới cuộc chiến chống hàng giả và nạn tham nhũng. Hơn nữa, Bulgaria cũng quen với kiểu đe dọa như thế này rồi. Tháng 10 năm 2015, một cựu quan chức cao cấp của ngành tình báo cũng bị tấn công bằng súng phóng lựu đạn. Nó gửi cái thơ trong đó có viên đạn dọa. Bây giờ vấn đề to lớn nhất của Liên Âu châu Âu là nhập cư. Và Liên Âu đã họp để quyết định cái chính sách lập kia thế nào, nhưng mà bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp nói vấn đề nhập cư thì cho biết rằng nước Áo thất vọng với châu Âu đã họp riêng 9 nước Ban Căng. Hôm nay 24 tháng 2 2016, Áo tổ chức một cuộc họp riêng tại Vienna với các quốc gia vùng Ban Căng để bàn cách phối hợp đối phó với khủng hoảng nhập cư. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Macedonia ngăn chặn hàng nghìn người nhập cư từ Hy Lạp trong những ngày gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Ngoại giao của 9 nước Albania, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia và Slovenia đã được mời đến Vienna của Hy Lạp, quốc gia tuyến đầu của cuộc khủng hoảng nhập cư mà lại không được mời tham dự. Athens nhìn nhận sáng kiến này là đơn phương và không hữu nghị. Hôm qua, Áo khẳng định một cuộc họp như vậy là không phải là lần đầu tiên. Ngày 19 tháng 2, thất vọng với sự bất lực của Liên Hiệp Âu Châu trong việc quản lý dòng người nhập cư, nước Áo đơn phương quyết định chỉ tiếp nhận 80 đơn xin tị nạn và 3.200 người nhập cư quá cảnh mỗi ngày thì cũng được rồi. Tuyên bố nói trên đã gây tác động dây chuyền buộc nhiều nước vùng Ban Căng gia tăng kiểm soát biên giới. Bruxelles là nước Bỉ, là thủ đô của Liên Âu đó, phải lên tiếng chỉ trích và báo động nguy cơ khủng hoảng nhân đạo. Tổ chức di trú quốc tế kể từ đầu năm đến nay đã tính ra là có hơn 110.000 người đã vượt địa trung hải vào từ mới tháng riêng mới tháng hai, 110.000 người vượt địa trung hải vào châu Âu, trong đó 102.547 người đến Hy Lạp, chủ yếu là từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đa số người vượt biển vào châu Âu gốc gác là Syria, Iraq và Afghanistan, là ba nước đang có chiến tranh. Hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International chỉ trích thái độ đáng xấu hổ của nhiều nước châu Âu khi không mang lại được một câu trả lời hợp lý, nhân văn và tôn trọng nhân quyền cho cuộc khủng hoảng này. Theo Amnesty International, chỉ có nước Đức là thể hiện rõ một ý chí chính trị tương thích với tầm quan trọng của khủng hoảng. Bây giờ đến tàn dư của đế quốc Liên Xô ở châu Âu là Ukraine. Chúng ta biết là cái khủng hoảng Ukraine cả năm nay rồi. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là căng thẳng và bạo động gia tăng ở Ukraine. Tức là khi mà đế quốc Liên Xô thành lập, thì đế quốc Liên Xô đã rời những người dân bản địa ở Ukraine đi đẩu đi đâu không biết, rồi đem dân Nga chính gốc sang Ukraine nhờ linh cư ở đó, thành ra tạo ra một cái sắc tộc người Nga ở một cái nước Ukraine. Bây giờ nước Ukraine nó độc lập, và cái phong trào độc lập và tự chủ cực đoan ấy, nó đòi đuổi mấy cái anh kia, và mấy kia nó nổi loạn, và bây giờ nước Ukraine phải thỏa thuận với quốc tế rằng thì để cho cái khu đó được ở lại nước Ukraine, nhưng mà có cái quy chế tự trị và để đình chiến và bàn đi bàn lại, hoài rồi cứ đình chiến xong rồi lại đánh nhau lại tiếp tục, và bây giờ căng thẳng và bạo động tiếp tục gia tăng. Nhà tranh đấu Alexander Voevodsky cho biết cảm tưởng như sau. Tức là bây giờ đi biểu tình, bao thủ đô biểu tình đòi thủ tướng của Ukraine từ chức là vì ông này tham nhũng. Và ông này đến như là tôi đến đây để đánh dấu 2 năm kể từ khi những người biểu tình bị thiệt mạng. Tức là khi mà biểu tình để đuổi cái anh tổng thống mà do Liên Xô Nga nước Nga hậu Liên Xô đó mua chuộc được, biểu tình đuổi đi. Bây giờ bị bắn giết, và bây giờ dân của chính quyền mới ở dưới chế độ mới người ta biểu tình và kỷ niệm và ở lại để không về. Những chiếc lều bạt để các nhà hoạt động dựng lên vẫn còn đó đến sang đến ngày thứ hai. Những người biểu tình bày tỏ bất mãn với chính phủ đương nhiệm. Một người, ông Alexander Mirab, người biểu tình phát biểu như sau: chúng tôi có 3 yêu cầu. Chính phủ của ông Yatsenyuk phải từ nhiệm vì đã không làm đúng nhiệm vụ của mình là điều tra việc các nhà hoạt động bị thiệt mạng tại quảng trường Maidan và trong những vụ quan trọng khác, và không đàn áp chính trị đối với các nhà hoạt động. Hôm thứ Bảy, các cuộc biểu tình biến thành bạo động khi những người thuộc phe dân tộc cực đoan đập phá các ngân hàng của Nga ở Kiev và những thành phố khác để bày tỏ phẫn nộ đối với việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3 năm 2014 và hậu thuẫn quân sự cho phiến quân đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Đức và Pháp đã đến Kiev hôm thứ Hai để kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine xúc tiến nhanh những việc cải cách cần thiết cho việc thực thi một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Những cải cách được thảo luận hồi năm ngoái tại Minsk đã bị đình hoãn bởi những mâu thuẫn chính trị tại Kiev. Ngoại trưởng Đức là Frank-Walter Steinmeier phát biểu rằng, nguyên văn: chúng tôi biết quý vị có quyết tâm thực thi những cam kết về cải cách nội bộ, và tôi tin chắc là quý vị cũng như chúng tôi đều hiểu tuyên bố mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là, trên nguyên tắc, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ nếu có sự ổn định chính trị tại Ukraine. Kinh tế Ukraine bị đình trệ trong lúc tình hình chính trị bất ổn và bạo động tăng lên ở miền đông. Kiev còn phải giải quyết gánh nặng của các di dân rời bỏ các bán đảo Crimea và những khu vực bị phiến quân chiếm giữ. Mới nhất đây, ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại tiếp tục nói về vấn đề đó. Đức và Pháp hối thúc Kiev, Moscow thi hành thỏa thuận Minsk, thì là đình chiến ở cái miền đông Ukraine đó. Đức và Pháp đang hối thúc Ukraine chống tham nhũng và thông qua luật về một cuộc bầu cử ở miền đông ủng hộ Nga, theo quy định của thỏa thuận ngừng bắn, tức là cho người ta tự trị đó, để giúp ngăn chặn bạo lực ở miền đông Ukraine. Phát biểu thứ Ba, Kiev với những người tương nhiệm Pháp ở Ukraine, và Ukraine, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết đã có nhiều vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và luật bầu cử đang bị Ukraine hoãn lại, làm suy yếu tính khả tín của tiến trình Minsk. Ngoại trưởng các nước Ukraine, Pháp, Đức và Nga theo lịch trình của sẽ hội họp ở Paris vào tháng 3. Tiến bộ của cuộc họp đó sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine và Nga đưa ra những cam kết mang tính xây dựng cụ thể. Ngoại trưởng Pháp là Jean-Marc Ayrault nói như thế đó. Nhưng Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Krimlin nói rằng Ukraine vẫn quyết tâm thi hành toàn bộ thỏa thuận Minsk. và cáo buộc Nga đi chạch khỏi văn kiện gốc. Tức là anh Nga bây giờ anh bị dồn vào cái thế bao vây cấm vận. Anh quấy rối ở Syria và anh quấy rối ở Ukraine. Sau khi vụ anh làm cái vụ Crimea đấy, anh bị, và anh dùng cái này để anh phá vây. Mà bây giờ thì anh bị thế, cả thế giới dồn vào cái thế triệt quệ đến nơi này, thì anh phải lùi thôi. Nhưng mà anh buộc ra là chính quyền Ukraine chưa có thiện chí. Vì thế cho nên vấn đề của Ukraine phải còn chưa biết thế nào. Và bây giờ trong tình hình nội bộ nước Nga cũng không có yên đâu. Bản tin ngày hôm nay 24 tháng 2 2016 của Đài Ari Pháp là những nhà đối lập ở trong nước Nga lên án cái vụ một nhà đối lập là Boris Nemtsov bị giết hại tại ngày Moscow. Năm nay người ta tổ chức tưởng niệm cái ngày đó. Phe đối lập Nga đã công bố bản báo cáo có tựa đề là mối đe dọa đối với nền an ninh quốc gia. Báo cáo chỉ rõ là chính Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov đã đứng đằng sau vụ ám sát này. Tôi còn nhớ rằng khi mà đế quốc Liên Xô sụp đổ, nước Nga tuyên bố độc lập ra khỏi đế quốc Liên Xô. Và một số nước là Xô Viết, các nước thuộc đế quốc Liên Xô nó ở lại với nước Nga và lập ra Liên bang Nga ngày nay. Nhưng mà Chechnya thì nó không vào. Và ông Putin đã đem quân sang đánh dẹp cái xu hướng đòi độc lập của Chechnya và dựng ra một ông tổng thống bù nhìn của Nga. Và cái ông này đây, bây giờ bị tố cáo là ông giúp anh Nga Putin ám sát cái ông Boris Nemtsov và đang bị tố cáo. Một cuộc họp báo bất thường với sự có mặt của rất đông cảnh sát, các vòng kiểm tra và các sự cố, trong khi nhà đối lập Ilya Yashine, tác giả của bản báo cáo, đang nêu ra tình trạng tham nhũng của chế độ Chechnya, thì một người đàn ông đã đứng dậy và quẳng vào mặt ông Yashin trước sấp đô la giả. Chỉ phút sau khi đang nói đến những vụ ám sát chính trị ở Chechnya thì một người đàn ông đã hét lên rằng ông ta ủng hộ Kadyrov. Kadyrov chắc là cái anh tổng thống Chechnya đó. Và khẳng định là tổng thống Chechnya làm được nhiều việc cho nước Nga hơn là phe đối lập. Đúng. Anh làm thuộc địa của Nga thì anh phải làm phục vụ cho chủ của anh chứ cái gì nữa. Cuối cùng báo động có bom đã khiến buổi họp báo bị xáo trộn và tất cả mọi người được yêu cầu rời khỏi phòng họp. Những đe dọa này đã không ngăn cản được việc ông Ilya Yashin tố cáo chế độ lãnh đạo cá nhân của Tổng thống Chechnya, người tự cho mình đứng trên pháp quyền xã hội chủ nghĩa, còn mấy ông kia cậu đứng trên pháp luật liên bang. Nhà đối lập cho đây là kết quả của chính sách mà ông Vladimir Putin áp dụng tại miền Bắc Caucasus và trở thành mối đe dọa đối với đất nước. Ông nói, tôi nhận thấy rằng các hành động của chế độ Kadyrov tại Chechnya đang trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của đất nước. Điều mà ông Putin đang làm chính là một chính sách tự sát. Điều mà ông Putin đang làm đe dọa đất nước chúng ta. Bây giờ từ cái vụ thủ phạm là ông Chechnya, bây giờ chuyển sang là ai đứng đằng sau. Nhà đối lập Yashin cũng cáo buộc Ramzan Kadyrov trong vụ ám sát ông Boris Nemtsov. Ông khẳng định, tôi không hề nghi ngờ gì về việc Kadyrov đứng đằng sau vụ ám sát Boris Nemtsov. Câu hỏi đặt ra là liệu ông ấy có phải là mắt xích cuối, hay chỉ là kẻ chỉ đạo, hay là kẻ tổ chức, hoặc, đây là quan trọng nhất là, phải chăng đằng sau ông ta còn có người nào đó ở vị trí cao hơn chăng? Đây là đặt vấn đề là anh Putin. Câu hỏi này sẽ còn tiếp tục được đặt ra trong cuộc tuần hành tưởng niệm Boris Nemtsov vào ngày thứ Bảy tới đây, 27 tháng 2 năm 2016. Bây giờ, trong thế mà bị dồn ép nhiều phía thì anh Nga đã phải lùi. Và chấp bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Syria chấp nhận kế hoạch ngưng bắn Mỹ-Nga, tức là ông Kerry hôm nay ông ép anh Putin sao mà phải đến ngưng bắn. Nhà anh Putin còn kẹt cựa là sau khi ngưng bắn rồi thì chế độ thế nào, thì Mỹ thì bảo là anh Assad phải đi, nhưng mà anh Nga anh bảo là muốn như thế thì phải có cuộc tuyển cử này cái vân 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 vân. Thì bây giờ cứ ngừng bắn xong rồi lại bị vi phạm ngừng bắn thì vi phạm, bây giờ lại một lần nữa xác nhận rằng chấp nhận kế hoạch ngừng bắn. Trong cuộc thông cáo chung công bố hôm thứ Hai, Mỹ và Nga cho biết trong cuộc ngừng bắn này các phe lâm chiến chỉ dùng vũ lực trong những tình huống như phản ứng để tự vệ. Thanh nào thì nó bắn sau nó cũng nói là tự vệ rồi. Các phe cũng đồng ý để cho các tổ chức từ thiện được hoàn toàn tự do đi lại để giúp đỡ. Cái này cái là quan trọng nhất. Mỹ và Nga cùng giữ chức chủ tịch của một nhóm công tác về ngừng bắn của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria gồm 17 nước. Nhóm hỗ trợ đã họp tại Munich hồi đầu sáng này và họ từng hy vọng là có thể thực thi kế hoạch ngừng bắn vào ngày thứ 6 tuần trước. Một số vấn đề liên quan tới kế hoạch ngưng chỉ các hoạt động thù địch cho tới giờ vẫn chưa giải quyết xong. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Mark Toner cho biết trong vài ngày tới đây nhóm công tác sẽ đúc kết những tiêu chuẩn về thủ tục cho cuộc ngưng bắn. Ông cũng nói rằng nhóm này sẽ nhờ các tổ chức phi chính phủ và các ký giả Syria báo cáo những vụ vi phạm có thể xảy ra trong cuộc ngưng bắn. Tóm lại, trong hoạt kép nói rằng không ai chối cãi là môi trường của cuộc ngưng này sẽ là môi trường khó giám sát, nhưng tối thiểu là nó phải ngưng bắn để cho người ta có thể cứu trợ nạn nhân chiến tranh. Nhưng mà vì thế là nó mong manh như thế, cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng các nhà lập pháp Mỹ chất vấn cam kết của Nga ở Syria. Các nhà lập pháp Mỹ bày tỏ hoài nghi về cam kết của Nga đối với một kế hoạch ngừng bắn mới cho Syria và kế hoạch cho một quá trình chuyển tiếp chính trị trong nước. Thì Thượng nghị sĩ John Barrasso nói rằng Nga đã nhất quán trong việc không giữ lời không giữ. Đã nhất quán trong việc không giữ lời hứa. Nhưng mà ông Kerry ông trả lời rằng thì là có nhiều tranh luận đang diễn ra hiện nay về kế hoạch B trong trường hợp chúng ta không thành công tại bàn thương thuyết. Nhưng mà Quốc hội Mỹ bảo tôi nghĩ rằng cho tới giờ phút này ông chả có kế hoạch B gì cả, ông cứ thế thôi. Thế để đó đã có những lo ngại tiếp diễn về sự hỗ trợ của Nga đối với Tổng thống Syria Assad, ngay cả khi Moscow tiếp tục tham gia nhóm hỗ trợ Syria quốc tế và nhóm đã nhất trí về một kế hoạch cho sự chuyển tiếp chính trị ở Syria. Và các nhà phân tích Mỹ nói rằng thì cái này chỉ có thể bảo đảm trừ phi Mỹ cân nhắc những loại lựa chọn quân sự, nhưng Mỹ quyết định là không cứ dùng quân sự. Đấy là Syria. Bây giờ đến tình hình khủng bố Hồi giáo là 3-1 chiến nhanh tay 3-4 nhiều lắm. Nhưng mà trong cái đó thì cái lực lượng mà được Mỹ tin cậy nhất là lực lượng Kurd. Tôi nói rằng cái dân tộc Kurd sau khi đệ nhất thế chiến bị thế giới chia làm 4 cục. Một phần ở Thổ Nhĩ Kỳ, một phần ở Syria, một phần là ở Iraq, một phần là Iran. Và riêng ở Iraq thì sau khi ông Tổng thống Bush hạ anh Saddam Hussein thì lúc đó tôi đã đề nghị một giải pháp lập liên bang, nhưng mà nước Mỹ lại đơn lập. Nhưng mà sao vì thế cho nên ba cái xu hướng Hồi giáo cho nó nói nhau tối tăm. Và cuối cùng là phải để cho ông Kirk, để ông có cái khu vực Kirk được tự trị. Nhưng mà cái phe mà Sunni là phe của cái ông Tổng thống bị giết chết đó, nó lưu vong và nó lập ra những cái khủng bố bây giờ. Và anh Iraq, anh đa số là Shiite còn lại bây giờ đang đi về đánh giặc. Đấy là cái chứng tỏ rằng các mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo chẳng những nó quyết là không sống chung với bất cứ một cái nền văn minh nào khác nó ở trên cái hành tinh này, mà những mảnh vỡ của nó còn va đập với nhau, không thể không có nhường nhịn gì nhau cả. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho thấy là lực lượng Kurd là lực lượng chiến đấu có hiệu quả nhất. Cụ thể nhất là một việc nhỏ thôi, lực lượng Kurd giải cứu một thiếu nữ người Thụy Điển khỏi tay của nhà nước Hồi giáo là IS đó. thiếu nữ Thụy Điển 16 tuổi được các lực lượng của cơ quan chống khủng bố Kirk giải cứu hôm 17 tháng 2 gần thành phố Mosul đang nằm ở trong tay của nhà nước Hồi giáo. Theo một thông cáo của chính quyền Kirk ở Iraq, cô gái đã bị một thành viên của nhà nước Hồi giáo lường gạt để du hành từ Thụy Điển sang Syria rồi sau đó vượt biên sang Iraq vào năm ngoái. Chính quyền Thụy Điển cho biết gia đình của nạn nhân đã yêu cầu chính phủ Kirk giúp đỡ. Tôi nhớ rằng Kirk chỉ là một khu tự trị của thứ ba ở trong nước Iraq, và bây giờ người ta gọi những người này là chính phủ Kirk thì tôi nghĩ rằng thì cái với tinh thần chiến đấu như thế có là người ta đã coi cái 1/3 của nước Iraq là có Kirk là một chính phủ riêng rồi. Bây giờ đến anh Taliban, tôi nhớ là tôi nhắc lại rằng Taliban là được Mỹ giúp đỡ trong khi mà Liên Xô cai trị Afghanistan thì Mỹ giúp cho Hồi giáo ở đó tổ chức thánh chiến để đánh đuổi Liên Xô. Liên Xô chiếm được có 10 năm phải rút lui, mà rút lui rồi cũng không thoát nữa, rút lui rồi sụp đổ luôn. Nhưng mà sau đó vì đi đánh đuổi Bin Laden mà ông Tổng thống Bush ông ra lệnh cho Taliban phải giao, và lúc đó Bin Laden nó trốn ở đó. Taliban nó không giao, ông đem con ông đánh. Và bây giờ ông biến Taliban thành ra là kẻ thù. Nhưng mà bây giờ thì nước Mỹ không quên rằng chính nó là được do chính mình đào tạo ra, cho nên luôn luôn có xu hướng là muốn điều đình. Và bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cánh chính trị của Taliban cứu xét tham gia hòa đàm. Các nhà ngoại giao của Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã khởi sự một vòng đàm phán bốn bên ở Kabul. Theo dữ liệu, họ sẽ ấn định ngày giờ và địa điểm của cuộc đàm phán trực tiếp mà chính phủ Afghanistan muốn tiến hành với Taliban. Đấy là, nhưng mà cái chiêu hồi cái đám Taliban này là Mỹ đã khều ra từ cả chục năm nay rồi, và lúc thì nó và bây giờ là giờ chỉ có cánh chính trị của Taliban cứu xét tham gia vào bệnh, thì tôi nghĩ rằng cái cuộc cứu xét này sẽ rất là mong manh. Trong khi phe Taliban chưa bình luận gì về lời kêu gọi hòa đàm của Ngoại trưởng Rabbani của Afghanistan, người đứng đầu cánh chính trị của phe này có tên là Hizbe Islami và ông có tên là Gairat Bahia. Ông nói với Đài VOA rằng nhóm của ông đang cân nhắc đề nghị hòa đàm của Kabul. Một người phát ngôn của Taliban được Đài VOA tiếp xúc không bình luận trực tiếp về lời kêu gọi của ông Rabbani và nêu lên lập trường Rabbani là ông người Pakistan, ngoại trưởng Pakistan, ngoại trưởng Afghanistan đó. Và nêu lên lập trường công khai của họ là đòi các lực lượng quốc tế phải rút ra khỏi Afghanistan trước khi bắt đầu bất cứ cuộc chiến nhỏ nào. Cái khi mà đánh đuổi xong rồi lập ra cái nước Afghanistan sau này, tôi nhớ rằng tôi đã theo dõi, và trong lúc đó ở nước Mỹ có đến 4 nhóm lưu vong mà nước Mỹ đã chọn ông Karzai là cái ông mà nước Mỹ coi là dễ bảo nhất, trong khi cái người mà có uy tín trong nước mà có thể thống nhất thì đất nước tôi có 3-4 ông thì bị chê. Lúc đó tôi đã viết báo tôi phê bình nước Mỹ về cái chuyện này rồi. Bây giờ đến cũng là cái tin đó thì đài FI của Pháp ngày hôm qua nói rằng thì cũng nhắc lại cái việc là họp bốn bên để mở đàm phán với Taliban. Nhưng mà cái này nó có một vài cái tin hơi là lạ, thành tôi đem vào. Bây giờ hiện nay tình hình Afghanistan thế nào là chính quyền Afghanistan với cho 300.000 binh sĩ và cảnh sát chỉ kiểm soát được khoảng 70% lãnh thổ, trong khi Taliban nó bành trướng ra bây giờ nó chiếm được 30% rồi. Bây giờ đến cao ủy Liên Hợp Quốc, tân cao ủy là ông Pir Sayed Amagirani, một lãnh đạo có thế lực của sắc tộc Pashtun, nơi xuất thân của nhiều thành viên Taliban. À, ông này không phải là cao ủy của Liên Hợp Quốc, tức là cao ủy của Kabul. Hôm nay 23 tháng 2 đại diện 4 nước họp đó, thủ đô Afghanistan để bàn việc nối lại các đàm phán. Trước loạt hội nghị bốn bên này, Pakistan đã từng tổ chức trên lãnh thổ nước này các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kabul và phe nổi dậy hồi tháng 7, cái hồi mà chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô đó. Thì Taliban dựa lưng vào Pakistan, cho nên Pakistan rất thân với Taliban.
Pakistan đừng coi là thế lực bảo trợ phong trào đó Taliban. Tuy nhiên, nỗ lực nói trên bất thành sau khi thông tin về việc người sáng lập Taliban là Omar qua đời được tung ra. Và việc chỉ định Atta Mansour làm người kế nhiệm làm gia tăng chia rẽ cho hàng ngũ Taliban. Các chia rẽ nói trên không ngăn cản lực lượng này liên tục tiến hành khủng bố. À đấy, về hòa đàm mới lại ra sắp trở thành cái ông kia chết rồi, bây giờ cái ông ngày ông mới lên nó lại chia rẽ. Đấy là Afghanistan. Bây giờ đến Iran, chúng ta nhớ rằng nước Mỹ đã nói rõ rằng bốn thế lực đe dọa an ninh của nước Mỹ, vì bốn thế lực đó đều có quân tử cả, là Nga là một, Tàu là hai, Iran là ba, Bắc Triều Tiên là bốn. Bây giờ Mỹ đã vô hiệu hóa được Iran rồi. Bây giờ chỉ còn ba anh là anh Nga với anh Tàu thì đang bị Mỹ bó tay trên khắp thế giới. Và bây giờ Mỹ đang chĩa mũi dọn vào Bắc Triều Tiên và bắt anh Tàu phải thực hiện cái lời hứa của Tập Cận Bình khi mới sang Mỹ, là hứa với thông cáo chung. Tôi đọc cái thông cáo chung đó rõ ràng trên giấy trắng mực đen là hứa là sẽ giúp Mỹ giải hạt nhân hóa toàn bán đảo Triều Tiên. Bây giờ anh cứ, người ta cấm vận, anh cứ thì thà thì thuần tiếp tế cho Bắc Triều Tiên. Bây giờ sau khi đã vô hiệu hóa là như đang rồi, bây giờ Mỹ chĩa mũi dù ưu tiên ở châu Thái Bình Dương, trung điểm là Tàu Cộng, nhưng mà chặt râu thì ưu tiên Bắc Triều Tiên. Vì cái ưu tiên đó cho nên anh Việt Nam Cộng sản ở phía nam của Tàu Cộng còn được nới tay. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Iran hai ngày trước cuộc bầu cử quốc hội rất được trông đợi, chứ bây giờ nó lại đến 26 tháng 2 này là Iran bầu cử. Mà ở Iran thì bầu cử thì có hai xu hướng của cái ông giáo chủ Khomeini đó là không chơi với Mỹ, nhưng mà ông tổng thống Rouhani thì ông lại mở đường để giải tỏa cái nghi vấn về vũ khí hạt nhân để được mở rộng bãi bỏ cấm vận này kia đấy. Và bây giờ đến một bầu cử thì bị bầu cử thì thế nào, mà cái hệ thống bầu cử ở nước Iran này giống hệt như là Việt Nam Cộng sản ấy. Nó là xã hội chủ nghĩa anh em, mà thân chứ cũng đảng cử xong rồi ra lệnh cho dân bầu đảng, và cái đảng mà đảng trị ở bên Iran là gì, là Hội đồng Ảo Bảo vệ Cách mạng, phải được khoảng 36.300 ứng cử viên phải được hội đồng này chấp nhận tham gia tranh cử. Tranh cử gồm 290 ghế nghị sĩ. Hàng nghìn người thuộc phe cải cách đã bị cơ quan này loại khỏi vùng đấy. Là những cái hiệp thương kia nó không cho làm gì là làm gió. Nó không có tự ứng cử được. Bây giờ thì phe cải cách thì là hô hào là hai cựu tổng thống Khatami và Rafsanjani kêu gọi cử tri bỏ phiếu đông đảo để ủng hộ các ứng viên cải cách. Hôm nay 21/2 là ngày tranh cử cuối cùng. Đặc phái viên của FP là Daniel Valot có mặt trong cuộc meeting cuối cùng của phe bảo thủ của Tehran. Báo cáo như thế này: các ứng cử viên bảo thủ tự gọi mình là những người nguyên tắc. Ở Việt Nam thì nó phải người Bắc mà có lý luận là người có nguyên tắc, bởi họ trung thành với những nguyên tắc của cuộc cách mạng Hồi giáo, trái ngược với phe ôn hòa bị buộc gọi là xa rời lập trường cách mạng. Ở Việt Nam xa rời lập trường cái hồi chúng tôi còn ở ngoài đó, tôi gọi là lạp sườn chứ lập trường bị buộc gọi là xa rời lạp trường cách mạng. Quan điểm của phe nguyên tắc là gì? Họ lập đi lập lại không biết mệt kể từ đầu cuộc tranh cử đến nay cùng một luận điểm, đó là với thỏa thuận về hạt nhân, Iran đang mất chỗ đứng trên trường quốc tế và có nguy cơ bị phương Tây ảnh hưởng. Trên thực tế, đa số quần chúng của phe bảo thủ mà RFI có điều kiện gặp lại cho rằng thỏa thuận về hạt nhân là có lý. Họ cảm thấy rõ ràng là đa số dân chúng Iran ủng hộ thỏa thuận này. Điều mà những người bảo thủ hy vọng cũng rốt cuộc là tránh để chế độ xã hội Iran mở ra quá rộng và quá nhanh, giống như cái hồi mà Việt Nam Cộng sản nó mở cửa, nó bảo mở từ từ đừng có gió đập vào, đừng gió nó vào nhẹ nhẹ thì bây giờ cái mình mở mạnh quá gió đập vào mình té đó. Bây giờ nó lại phải đừng cứ mở rộng quá nhanh, để làm được điều này cần phải đưa ra vào quốc hội mới nhiều nghị sĩ bảo thủ để cân bằng lại ở một mức độ nhất định là cái đà cải cách
mà tổng thống y hệt như Việt Nam bây giờ nó đang bầu cử, mở cửa từ từ thì nó hạn chế cái anh tự ứng cử. Các nước xã hội chủ nghĩa anh em nó giống nhau như đúng. Một luận điểm rất thường được các ứng cử viên phe bảo thủ sử dụng là sự yếu ớt của nền kinh tế Iran, bất chấp các hứa hẹn của Rouhani tỷ lệ thất nghiệp rất cao, tăng trưởng 0%. Đáp lại quan điểm này, những người ủng hộ tổng thống Iran trả lời rằng hiện còn quá sớm để Iran có thể hưởng được các hệ quả tích cực của thỏa thuận Vienna về hạt nhân và từ việc dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran trở lại. Đúng rồi, anh cầm quyền trong cái chế độ gọi là kinh tế thị trường mà lại cái đảng cử dân bầu thì không thể nào mà phát triển được. 0% là đáng cái đời. Song song với cuộc bầu cử quốc hội là cuộc bầu hội đồng chuyên gia. Tôi đọc đến đây tôi làm hỏi là chuyên cái gì, hóa ra nó là cái quốc hội mà đặt tên là hội đồng chuyên gia, nhiệm kỳ 8 năm, gồm 88 thành viên, có sứ mạng bầu ra người kế nhiệm lãnh tụ tối cao giáo chủ Ali Khomeini, 76 tuổi. Trong trường hợp này người này qua đời hoặc tự nhiệm, chứ bây giờ ông chưa qua đời thì bầu ra cho vui thôi, chứ ông tự nhiệm mới được bầu người khác. Lãnh tụ tối cao Iran là một chức vụ có vai trò bao trùm cả về tư pháp, hành pháp, lập pháp, đồng thời nắm quyền quản lý quân đội và truyền thông, đó là cái ông Khomeini đó. Hiện tại ý tưởng về một hội đồng lãnh đạo thường trực trong khi vắng chức lãnh đạo tối cao cũng đang được thảo luận ở bên Iran, nó y hệt như là đẻ trước thì có bầu sau, nó chưa có bầu đã đẻ. Ôi giờ sao mà các nước xã hội chủ nghĩa anh em nó giống nhau thế không biết nữa. Bây giờ trở về Á Châu thì nước Indonesia là nước có đông hồi người Hồi giáo nhất, và thế giới bây giờ đang mừng rỡ là Hồi giáo Indonesia nó không có khủng bố, nhưng mà nó có những phần tử khủng bố nó xuất thân từ Indonesia, nó về bên kia nó gia nhập chiến đấu. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Singapore bắt và trục xuất cảm tình viên nhà nước Hồi giáo. 4 người bị bắt hôm 21 tháng 2 đã bị trục xuất về đảo Batam của Indonesia. Bộ Nội vụ Singapore cho hay đã thông báo cho các vị tương nhiệm ở Indonesia là những người đó sẽ bị trả về nước. 4 người này về đến Indonesia đã bị cảnh sát Indonesia lập tức bắt giữ khi về đến cảng quốc tế Batam. Tất cả nghi can khủng bố, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi đều là dân ở đảo Java, đảo lớn nhất của Indonesia. Thoạt tiên 4 người khởi hành từ Jakarta tới Singapore, sau đó họ lên đường tới Johor bên Malaysia trước khi quay trở về Singapore. Chết mừng là Indonesia vẫn không có chủ trương tiêu diệt những các cái mảnh vỡ khác, chỉ có hạn chế cái việc mà cái phần tử quá khích của nước mình nó tham gia vào Hồi giáo khủng bố mà thôi. Bây giờ đến Hồng Kông, chúng ta nhớ là tuần trước Hồng Kông có cái vụ mà người ta đi bán chợ hàng rong, đi bán chợ Tết bị cảnh sát dẹp, thì lập tức xảy ra một cuộc biểu tình bạo loạn và đánh nhau. Và ngày hôm nay bản tin của EFA cho biết rằng tin Hồng Kông rối loạn chính trị gây hậu quả cho nền kinh tế, là bản tin như thế này: Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông hôm nay đã cảnh báo là mọi rối loạn chính trị sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế. Lời cảnh báo này được đưa ra sau vụ bạo động vào tháng 18. Vụ như thế nào? Ngày 9 tháng 2 vừa qua, đám đông tham gia biểu tình ủng hộ những người bán hàng rong đã không chấp hành mệnh lệnh của các nhà chức trách. Một số người tham gia biểu tình bịt mặt đã ném gạch đá vào cảnh sát. Đi đầu là những thanh niên thuộc xu hướng gọi là bản địa, ra đời sau phong trào đấu tranh đòi dân chủ của mùa thu 2014. Những người này muốn Hồng Kông có nhiều quyền tự chủ hơn, thậm chí họ còn đòi độc lập. Vụ bạo động đã khiến 130 người bị thương, có gần 9, trong đó có 90 cảnh sát bị thương. Bây giờ hậu quả cho nền kinh tế như thế nào? Trên thị trường bất động sản, mức giá đã giảm 9% kể từ hồi tháng 10 năm 2015 và còn chịu nhiều thêm áp lực. Ông Tăng Huấn Tuấn Hoa cũng thông báo về kế hoạch chấn hưng thúc đẩy kinh tế khoảng 38,8 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với 4,5 tỷ euro, và dự kiến giảm 75% thuế thu nhập. Bây giờ đến Australia thì vì cái bắn nhắn của anh tàu ở Biển Đông càng ngày càng gần lên, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Australia tăng chi phí quốc phòng giữa căng thẳng Biển Đông. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng vào lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng ở vùng Tây Thái Bình Dương. Hành động quân sự hóa của Trung Quốc đã khiến Việt Nam đã tăng nhập khẩu vũ khí. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm nay thay nói Việt Nam nhập khẩu vũ khí nhiều hàng thứ 8 trên thế giới trong thời gian từ năm 2011 tới 2015, một bước nhảy vọt so với 5 năm trước đó. Mặt khác, Việt Nam được Mỹ coi là đối tác quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á khi Trung Quốc ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Australia cũng là một đối tác trong chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Nhiều lần thực hiện tập trận với thủy quân lục chiến và các lực lượng quân sự khác của Mỹ, tuần trước Thủ tướng Turnbull đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh quân sự hóa các bãi đá, bãi cạn mà nước này bồi đắp ở Biển Đông. Trong khi anh Australia như thế thì anh Campuchia sau khi đi dự cái hội nghị Sunnyland ở Mỹ chứng tỏ là muốn vào và được ủng hộ cái việc chính sách Biển Đông của Mỹ, nhưng mà lập tức bị tàu nó kéo lại. Bây giờ phải có một cử chỉ tượng trưng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hải quân Hoa Kỳ sẽ thao dượt với các tàu Trung Quốc. Thao dượt cái gì? Tức là anh Campuchia anh có 70 anh lính hải quân và anh tàu thì có 737 đối tác trên 3 chiến hạm Trung Quốc đến neo đậu tại giả đấy. Thế giới bây giờ nó trò hề được loan báo là thao dượt cả hải quân thì 70 anh, bên kia là có 700 anh. Và bây giờ đến cái việc mà Mỹ đem lá chắn tên lửa đến Nam Hàn để cảnh cáo Bắc Triều Tiên, nhưng bị anh tàu ấy la là, và anh tàu ấy mật đàm sau đó. Thì bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp nó cho biết là Mỹ và Hàn Quốc hoãn đàm phán lá chắn tên lửa, mà hoãn có 2 ngày thôi, chắc để xem thái độ cái tàu thế nào. Hoa Kỳ và Hàn Quốc có kế hoạch thông qua vào hôm nay 23 tháng 2, 2016 một thỏa thuận lập nhóm đàm phán nhằm triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc để đối phó với các đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Theo AFP, đàm phán đã bị hoãn lại trong bối cảnh này. Ngoại trưởng Trung Quốc công du Hoa Kỳ với hai hồ sơ lớn là hạt nhân Bắc Triều Tiên và Biển Đông. Bắc Kinh lo sợ lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc đe dọa trực tiếp ưu thế hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Bây giờ là cái vấn đề Biển Đông nó ngang hàng với vấn đề vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên rồi. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc là Moon Chang-yeon thì trong hòa kép thỏa thuận đang trong giai đoạn hoàn tất. Tuy nhiên, sau một số trao đổi và giao chất, thỏa thuận được quyết định rời lại 1 đến 2 ngày thôi. Hệ thống tên lửa TSAAD, tiếng Mỹ là Terminal High Altitude Area Defense System. T là Terminal, S là High, A là Altitude, A nữa là Area, D là Defense. Tức là Mỹ và Hàn Quốc quyết định thảo luận về triển khai hạt nhân tên lửa sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử hạt nhân lần thứ tư ngày 6 tháng 2 ra và bắn tên lửa tầm xa ngày 7 tháng 7. Hệ thống TSAAD có khả năng nhận dạng và bắn hạ các tên lửa đạn đạo ngay khi chúng còn nằm ngoài khí quyển hoặc chỉ vừa mới tiếp xúc với bầu khí quyển. Và sau khi có cái vụ mà tên lửa này thì Trung Quốc đe dọa Hàn Quốc. Trung Quốc liên tục phản đối hệ thống lá chắn tên lửa đối phó với Bắc Triều Tiên mắc mới như này, mình đe dọa. Chứng tỏ tôi đã nói rồi, tên lửa Bắc Triều Tiên chỉ là một cái đòn giải vây của thằng Tàu Cộng. Trung Quốc liên tục phản đối hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ đặt tại Hàn Quốc. Hôm nay đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc đe dọa việc triển khai TSAAD có thể gây tổn hại rất khó hàn gắn cho quan hệ Bắc Kinh và Seoul. Đây là lần đầu tiên một giới chức Trung Quốc chính thức lên tiếng về tác động của hệ thống TSAAD đến quan hệ với Hàn Quốc. Hôm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tái khẳng định là lá chắn tên lửa TSAAD chỉ nhằm chống lại tên lửa Bắc Triều Tiên, và đây là chuyện nội bộ giữa hai đồng minh Mỹ và Hàn Quốc. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đàm phán về TSAAD sẽ có thể chính thức bắt đầu vào tuần tới. Anh tàu anh bắn nhắn ra bên ngoài, như tôi nói rằng anh bắn nhắn ra bên ngoài là để giải vây, là những cái giải vây những cái của Mỹ đã đành rồi, những cái đó, miếng vỏ đó của tàu gọi là đẩy mũi nhọn ra bên ngoài đó. Trong khi nội bộ anh thì dối dám lắm, anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào về kinh tế tài chính. bản tin ngày 22 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, dân Trung Quốc ồ ạt chuyển tiền ra nước ngoài. Tại những nơi như New York, Miami và London, các nhà đầu tư Trung Quốc đang chế ngự thị trường đất đai và cao ốc, nhất là khu vực sang trọng. Ông Sam Chandan, giáo sư trưởng Wharton của Đại học California, nhận xét như sau. Trong hoạt kép, các nhà đầu tư Trung Quốc là những người mới vào cuộc, nhưng họ đã nhanh chóng trở thành tác nhân nắm vai trò chế ngự tại những thị trường quan trọng đó. Chúng tôi có những thí dụ rất rõ ràng về việc này. Tại một thị trường như thành phố New York, vụ mua khách sạn lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ là do một công ty bảo hiểm nhân thọ của Trung Quốc thực hiện. Còn ông Terence Oves, một luật sư của công ty địa ốc Oves & Oves LLP, cho biết như sau. Đối với nhiều nhà đầu tư Trung Quốc, sự dao động của thị trường chứng khoán và áp lực giảm giá đã triệt tiêu những khoản tiền dư dôi trên giấy tờ của nhiều người Trung Quốc đầu tư nước ngoài. Những khoản tiền trước đây đã cho phép họ đua nhau mua nhà cửa, đất đai ở New York, Miami và những nơi khác ở nước Mỹ. Một số ngân hàng lớn cũng có thái độ dè dặt hơn về các nhà đầu tư Trung Quốc. Đại ngân hàng HSBC hồi tháng trước loan báo họ sẽ không cung cấp những khoản tín dụng địa ốc cho một số người Trung Quốc. Tổ chức cho vay lớn nhất châu Âu châu này không nói rõ những khách hàng nào của họ sẽ bị ảnh hưởng từ những quy định mới. Ngân hàng Hoàng gia Canada là Royal Bank of Canada cho biết họ sẽ nới lỏng mức trần của những khoản tín dụng địa ốc cho những người không có thành tích tín dụng ở Canada. Tại Mỹ, một số người Trung Quốc đang đầu tư vào các dự án nhà đất để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Visa EB-5, là chương trình cấp quy chế thường trú nhân cho những người nước ngoài đầu tư vào các dự án tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm cho người Mỹ. Tôi có biết cái chuyện này. Và bây giờ anh Việt Cộng đang giải cái trò này, nó chạy sang đây nhiều lắm, nít ở Sài Gòn tôi gặp ngoài. Đó là tức là chế độ di cân, di dân, có là anh chỉ cần đầu tư vào các dự án tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm cho người Mỹ thì là được nhận vào. Nhưng những người Trung Quốc mua nhà nước ngoài cũng bị lôi cuốn bởi sự ổn định kinh tế, giáo dục và thể chế pháp trị của các thị trường Hoa Kỳ và Âu Châu. Ông Spencer Levi, giám đốc phòng nghiên cứu Mỹ Châu của công ty địa ốc CBRE cho biết, ông dự kiến mức cầu của người nước ngoài đối với thị trường nhà đất ở Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng. Hèn chi nhà đây lên giá quá trời. Một khi chúng ta vượt qua tình trạng dao động mà chúng ta đến những cái thị trường hôm nay, tôi nghĩ rằng mức cầu sẽ gia tăng. Tôi nghĩ rằng những cơ hội đầu tư mà người Trung Quốc nhìn thấy ở Mỹ và những nước khác sẽ rất mạnh mẽ. Ông Levi cho rằng người Trung Quốc sẽ tiếp tục mua nhà cửa ở Mỹ vì thị trường địa ốc và nền kinh tế nói chung của Mỹ tiếp tục vững mạnh. Trước đây những người Trung Quốc thường tập trung vào các thị trường lớn như New York và San Francisco, nhưng bây giờ số người muốn đầu tư vào các thị trường hạng hai như Houston đã bắt đầu gia tăng. Bây giờ kinh tế Trung Quốc nữa, kinh tế tổng cộng. Đài RFI của Pháp ngày hôm qua, nguyên nhân dư thừa sản xuất công nghiệp Trung Quốc. Trong bài viết tựa đề là dư thừa khả năng sản xuất công nghiệp, nguyên nhân của sự trượt đà tại Trung Quốc, báo L'Echo của Pháp nhận định người nguồn cung hiện nay đang vượt quá mức cầu thế giới. Trung Quốc sản xuất nhiều gấp 2 lần so với sản lượng của 4 nước Nhật, Mỹ, Nga và Ấn Độ. Kinh tế tập trung một kế hoạch khóa. Và tôi nhớ là cái nhà thép của anh ghê lắm, nhất thế giới. Thì tôi nhớ là cái hội Mao Trạch Đông, anh sang Nga rồi sang Liên Xô, anh thấy công nghiệp Liên Xô thép nhiều quá, anh về bước đến nhảy vọt, anh bắt là nồi niêu xong chảo gì bất cứ bằng cái kim khí gì là phải nộp cho nước này, nước đúc thép là bước đến nhảy vọt, là không thay vì vọt lên trời vọt cái xuống hố. Bây giờ anh tàu cũng thế đó, anh sản xuất bừa bãi nên nó không có chỗ tiêu thụ. Gần 2/3 nhà máy sản xuất nhôm của Trung Quốc tiền nhiều hơn là ngốn tiền nhiều hơn là thu lợi. Chưa đầy 2 năm từ 2011 mức sản xuất xi măng của Trung Quốc nhiều hơn là của Hoa Kỳ trong suốt cả thế kỷ 20. Sản xuất ra thì ngồi ngó cái đống đấy, không bán ra cả trong nước, kể cả trong nước cũng không có người mua thép, mua xi măng. Làm địa ốc để làm chăn bò, không bán được cho ai cả. Đấy là kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa của mấy anh cộng sản. Hiện dường như thừa đó không chỉ đe dọa thành cái đất nước mà cả thế giới nữa. Đúng rồi, anh như thế anh khủng hoảng thì thế giới vạ lây. Bây giờ để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 2008 và vực dậy ngành sản xuất, ngành xuất khẩu bị tụt giảm thế thảm, Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng ồ ạt, biến đất nước thành một công xưởng khổng lồ, các van tín dụng được mở hết công suất. Trong bối cảnh đó, vừa để làm vui lòng Bắc Kinh cũng như do chính quyền tổng thống cộng sản, vừa đủ để cung tự cấp cho khu vực, mỗi chính quyền địa phương cũng muốn có cơ sở sản xuất thép, xi măng hay lọc dầu của riêng mình. Khi nói đến dư thừa khả năng sản xuất công nghiệp, chúng ta đang nói về 150.000 doanh nghiệp công, doanh nghiệp tư, công nghiệp tư. Thêm vào đó là chính sách thuế khóa, chính sách chia lợi tức các doanh nghiệp công, cũng như kiểu văn hóa có định hướng. Đấy, nhớ sao chủ nghĩa đó. Văn hóa có định hướng, nghĩa là trước hết phải chinh phục một thầm thị trường, một việc. Mọi việc cứ thế mà nở rộ, dù là các tín hiệu trì trệ ngày càng, tức là vô tội vạ. Và nước tàu, với cả nước tàu là dân mất niềm tin vào đồng nội tệ. Liên quan đến nguồn dự trữ ngoại hối, Le Monde cho biết là Trung Quốc đối mặt với thất thoát dòng vốn chưa từng có. Chỉ trong vòng có một năm rưỡi, gần 1.000 tỷ đô la đã bốc hơi. Cái này chúng ta đã đưa cái thông tin này từ mấy tuần trước rồi. Chỉ riêng trong tháng 12-15, người dân Trung Quốc tích trữ đến 250 tỷ đô la. Tức là nó om lại. Kinh tế trì trệ buộc các doanh nghiệp và cá nhân gửi các khoản tiết kiệm ra nước ngoài. À, Việt Nam nó đánh thuế, anh để đô la ở nhà băng thay vì anh được rời như các nước khác, nó đánh thuế, anh để cho nhà băng là nó đánh thuế, cái thuế này ký thác. Bé Việt cộng ai cộng sản này nó quái đản. Kinh tế trì trệ buộc các doanh nghiệp và các doanh nghiệp nước ngoài, rồi Bắc Kinh ồ ạt mua đồng nhân dân tệ, nhưng nguồn dự trữ vẫn cứ bị hao mòn ra đây. Anh thấy đồng nhân dân tệ xuống giá quá, anh chống lạm phát bằng cách anh bỏ vàng ra, bỏ đô la ra anh mua, và anh lại bị khủng hoảng cái khác, cái là giật gấu vá vai, thì cái vai nó chưa kín thì cái gấu nó tét tét rồi. Hả? Trên lĩnh vực truyền thông bây giờ anh tăng ra bối rối như thế, nhưng mà truyền thông thì không có được đưa tin, anh phải kiểm soát. Trên lĩnh vực truyền thông, chính viên của Lezico tại Bắc Kinh cho biết là Tập Cận Bình nhắc nhở giới truyền thông về các bổn phận của mình lại lạp sườn, không có được thông tin mất lạp sườn nhá. Hôm thứ Sáu 19 tháng 2, khi đến thăm ba cơ quan báo chí Nhật Báo Nhân dân Tân Hoa Xã và Đài Truyền hình Trung ương CCTV, Chủ tịch Trung Quốc nhắc nhở cả ba cơ quan này về đường hướng biên tập, đó là phải tuân theo sự chỉ đạo từ Trung ương và không một nơi nào khác. Lời tuyên bố được Tân Hoa Xã trích dẫn là mục đích cơ bản là phải tuân thủ nghiêm ngặt vào sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó thể hiện uy quyền và sự thống nhất của Đảng. Do vậy, giáo dục tư tưởng Marxist là sự ẩn phải được phổ biến trong hàng ngũ phóng viên, để biến họ thành những nhà phổ biến các chính sách và đề xuất của Đảng, thành những nhà tuyên truyền các tiến bộ xã hội, hay như người giác gác giữ cho công bằng và công lý. Thế mà đúng lập sườn thì là công bằng và công lý. Truyền thông của Đảng còn phải hướng dẫn công luận phục vụ lợi ích quốc gia, củng cố niềm tin, nói lên điều đúng của cái sai, hay như kết nối Trung Quốc với thế giới. Đó, đó. Là muốn lãnh đạo Đảng làm tổng bí thư thì phải có lập trường, tức là phải có lý luận. Làm sai kiểu gì cũng có thể đặt tên cho nó bằng những tên đẹp đẽ nhất. Thông tin trên Nhật Báo cho rằng những lời nhắc nhở đó còn ẩn chứa hàm ý là còn có vài tháng nữa là Trung Quốc sẽ phải bầu mới lại một phần lớn ban thường vụ Bộ Chính trị. À, việc bố trí các nhân sự đang gia tăng, nhưng cũng là y hệt như là đảng ta ở Hà Nội, là bố trí nhân sự là chia quyền chia ghế tranh ăn. Việc bố trí nhân sự đang gia tăng nhưng cũng không quên kiểm duyệt internet, hay bắt bớ những người đấu tranh bảo vệ người lao động. Ông Tập Cận Bình phải nói là còn nói rõ rằng các quan chức phải tăng cường các hoạt động tương tác với các truyền thông và sử dụng tốt các công cụ này để công luận hóa các chính sách và ý tưởng của mình. Báo Lezico của Pháp không quên nhắc lại là trong chuyến thăm các cơ quan báo chí tháp tùng với Chủ tịch Trung Quốc còn có ông Lưu Văn Sơn, mà thông tin viên Nhật Báo gọi là ngài tuyên truyền của Trung Quốc. Phải có lý luận chứ, phải đi đâu phải có cái ông đem theo lạp xưởng. Bây giờ lại tí nữa, bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Trung Quốc vất vả chặn thất thoát vốn đấy, đố có lập xưởng nào cứu được cái này. Bên cạnh thị trường chứng khoán trồi sụt thất thường, giới lãnh đạo Bắc Kinh đấy nào nhắc lại cái việc $1,000 chuyển $1,000 là thì tôi lướt qua cái này thì đi đến cái đoạn sau. Nhưng mà anh cứu vãn kiểu là giật gấu vá vai đấy, là kho dự trữ ngoại tệ Trung Quốc đã bị mất 108 tỷ đô la trong tháng 12/15, rồi mất thêm 99 tỷ vào tháng riêng 2016. Tính ra từ đỉnh cao 4,000 tỷ đô la năm 2014 đến nay, kho ngoại tệ của Trung Quốc chỉ còn hơn 3,200 tỷ, một mức giảm chưa từng thấy với một tốc độ chóng mặt không thể chịu đựng được một cách lâu dài. Sửa lại còn nạn chuyển ngân bất hợp pháp nở rộ, là ở cửa khẩu chỉ một đã bắt được một phụ nữ Hoa Lộc bị hải quan Hồng Kông bắt giữ với 250,000 đô la quấn quanh bụng. Và các ca bị cấm nhiều kỳ như thế, bây giờ cấm kỳ kiểu đó thì là vẫn tới là, luật của tàu cộng nó có quyền mang ra khỏi nước tàu là tối đa là 50,000 đô la tiền mặt mỗi khi xuất ngoại, thành ra là dân nó lách bằng cách nó mướn người đi lần lượt mỗi người 50,000 đô la thôi. Chỉ cần nhờ được 10 người giúp là có thể chuyển đi 2,5 triệu đô la một cách hợp pháp. Bên cạnh đó các cá nhân còn có thể dùng đến các cái khác như mua bảo hiểm nhân thọ bằng ngoại tệ, mua bất động sản hay công ty tư nhân ở nước ngoài. Đấy, cái lỗi đó là ngoại tệ nó chuyển đi. Bây giờ anh còn nhân dân tệ anh xuống giá thì anh hết cụt vốn. Báo Lê Mông đặc biệt ghi nhận tính sáng tạo. Ê, tàu với anh mấy cộng sản này áp dụng một cách sáng tạo tài lắm. Tính sáng tạo của một công ty Trung Quốc trong mưu toan chuyển ngoại tệ trái phép. Anh làm nào? Anh giả mạo hồ sơ bị phạt vạ ở nước ngoài, rồi chuyển tiền vào một công ty bình phong với danh nghĩa là đóng phạt. À, anh ra luật kiểu gì nó cũng lách. Anh tàu là tài cái này lắm. Theo các chuyên gia, biện pháp chấn áp không phải là giải pháp. Vấn đề là phải làm sao chấn an để các nhà đầu tư Trung Quốc cũng như nước ngoài về khả năng kinh tế Trung Quốc khởi sắc trở lại. Chỉ có thế mới tránh được tình trạng vốn tháo chạy khỏi nền kinh tế thứ hai của thế giới. Anh sẽ chết vì cái định hướng sao chủ nghĩa của anh đó. Và anh giáo dục của anh ấy là tuy là có cái tin mà Bóc Việt Nam Internet lấy về từ báo Người Lao Động Online trong nước, bây giờ báo ở trong nước nó không bị cấm đoán là nói những cái thông tin có tính cách tiêu cực của nước bạn xã hội chủ nghĩa là bên tàu. Bây giờ báo Người Lao Động Online trong nước là loan tin rằng thì cái du sinh của tàu ở bên Mỹ đánh nhau với nhau và ba nữ sinh Trung Quốc phải lãnh án ở bên Mỹ. Giáo dục trong nước và con ông cháu cha nó chỉ đẻ lại có một con thôi, về thì nó quý con nó đem sang Mỹ để du học. Và tôi điều tra cái thống kê ở trên internet thì tôi thấy rằng thì năm 2014 ở Mỹ đã có 274,000 du sinh tàu, và năm 2015 thì được biết là nó lên tới 400,000. Và trong cái số du sinh của tàu ở bên nước Mỹ thì mỗi năm tính trung bình là 10,000 đứa bị đuổi nước. Bây giờ bản tin của Người Lao Động Online đăng tin là 3 du học sinh Trung Quốc hôm 17 tháng bị kết án tổng cộng 29 năm tù vì tội đánh đập dã man hai bạn học cùng lớp ở Mỹ. Thì tôi không có đi sâu vào chi tiết là lần nào là nó đánh nhau chỉ vì là kênh nhau mà đánh nhau thôi, mà đánh nhau xong ra tòa thì nó lại hối hận. Nắm du sinh là nằm ở trong số hàng ngàn du học sinh Trung Quốc đang theo học Mỹ. Nhiều người trong số đó sống với các gia đình địa phương, một số kéo nhau về tại khu vực thung lũng San Gabriel, ngoại ô của Los Angeles. Một trong những người bị tuyên án là Giai, cô Giai còn lớn tiếng trách móc cha mẹ quê nhà. Chính là phần nguyên nhân đưa tới những hành động của cô ta. Cô nói nguyên văn là: họ đưa tôi tới Mỹ để có cuộc sống tốt hơn và giáo dục đầy đủ hơn, kèm theo là sự tự do, thực ra là quá tự do. Ở đây tôi cô đơn và lạc lối, tôi không nói với họ vì họ sợ, không nói với bố mẹ vì sợ lo lắng. Đấy, chân tình như thế xem là cô Yang thì nói vụ án này là tiếng gọi cảnh tỉnh cho hội chứng trẻ ô dù, hay quá, hội chứng trẻ ô dù là có đúng cháu cha trong nước đó. Ý nói những đứa trẻ Trung Quốc đang được cha mẹ bảo bọc đột ngột phải ra nước ngoài du học. Và kết luận là các bậc cha mẹ Trung Quốc muốn con ra được hưởng những điều tốt nhất và cho chúng vượt ngàn dặm tới những mảnh đất xa xôi mà không được giám sát, đó là công thức dẫn tới thảm họa. Tôi thì tôi cho rằng tất cả các nước cộng sản nó bị khủng hoảng căn cước. Từ khủng hoảng căn cước nó sinh ra cái khủng hoảng giáo dục. Mà giáo dục nhà trường, giáo dục cha mẹ đã không có, giáo dục nhà trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và cái giáo dục tốt nhất là làm gương, và ba cái thằng lãnh đạo cộng sản đấy nó toàn làm gương xấu thôi, thì cái xã hội nó chỉ có chết thôi. Khủng hoảng căn cước đưa đến khủng hoảng giáo dục, tức đó là khủng hoảng của tất cả các thứ cộng sản trên cái hành tinh này. Bây giờ việc Mỹ bị tàu bị đối phó như thế nào? Bây giờ là thanh niên online trong nước, tôi đem cái bản tin này vào là để chứng tỏ rằng báo chí trong nước nó được phép đăng những cái tin bất lợi cho nước tàu rồi. Thanh niên online đăng Tổng thống Obama, Mỹ sẽ tiếp tục thử trong mặt kép, thử Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là sử dụng chiến thuật xưa cũ là bắt nạt các nước khác, vì vậy Washington sẽ tiếp tục thử Bắc Kinh, challenge Helen. Và đăng tin nguyên văn là cho rằng Bắc Kinh lấy thịt đè người bất chấp luật pháp quốc tế khiến Washington không thể làm ngơ. Và Tổng thống Mỹ nói mà được cái Channel News Asia hôm 22 đăng lên và báo Thanh niên online trích rằng nguyên văn: chúng ta thấy rằng Trung Quốc đang dùng chiêu cũ sử dụng quyền của kẻ mạnh để nói mình đúng cả trong đòi hỏi chủ quyền và giải quyết tranh chấp bất kể luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Đó là dùng những ngôn ngữ là theo Tổng thống Mỹ, sự ngang ngược của Bắc Kinh, xung đột các nước nhanh Biển Đông sẽ còn tiếp diễn và Trung Quốc sẽ không khoan nhượng với bất kỳ nước nào trong vùng. Tóm lại là tôi đem cái bản tin này vào để chứng tỏ rằng báo chí ở trong nước được phép là nói những điều tiêu cực đối với Bắc Kinh để là cho Mỹ tin rằng nó có xu hướng thoát chung và để Mỹ cho nó ăn cà rốt. Bây giờ nói đến Obama nữa, Sunny Land nữa chứ. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Washington không thể làm ngơ trước một Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông. Ông Obama nhắc lại lời phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình khi công du nước Mỹ hồi tháng 9 2015 rằng Bắc Kinh không theo đuổi chính sách quân sự hóa vùng tranh chấp. Nhưng mà Obama phát biểu với Channel News Asia phỏng vấn ngày 23 tháng 2 rằng các nước ASEAN đã khẳng định rằng đó là vấn đề, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục để thử xem Trung Quốc có giữ đúng những gì đã tuyên bố hay không. Bên cạnh tổ chức tập trận giúp đỡ quân sự đối với các nước có tranh chấp, Washington còn điều tàu chiến đến Biển Đông tuần tra ở một số đảo thuộc Trường Sa, Hoàng Sa nơi quân đội Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp nhằm thách thức Bắc Kinh. Nghi ngờ của Tổng thống Obama đã được khẳng định khi Trung Quốc triển khai tên lửa ở Biển Đông là hành động quân sự hóa mức độ cao, trái ngược những gì đã tuyên bố của ông Tập Cận Bình. Trước những chỉ trích của nhiều nước và chuyên gia quốc tế về hành động quân sự hóa này, Bắc Kinh chưa khẳng định hay phủ nhận, trong khi toàn cầu thời báo của Trung Quốc tiết lộ tên lửa phòng không đã được Bắc Kinh triển khai từ lâu. Tức là đứa thì chối, đứa thì nhận, đứa thì khoe. Bây giờ lại có một cái nữa là lai tàu chuyển tiền ra ngoài, chuyển vốn ra ngoài quốc, nhưng mà bị 46 nghị sĩ Mỹ tố cáo. Đấy cũng là tin của blog Việt Nam Express đem về cho tôi. Mà cái này đặc biệt là được báo The Saigon Times mà trong nước đăng lên, và dịch ra và đăng lên. 46 nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra vụ Trung Quốc thâu tóm sàn chứng khoán Chicago. Hãng tin Bloomberg sáng nay ngày 18 tháng 2 cho biết thư của nhóm nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn thương vụ này nếu điều tra cho thấy bên mua là tập đoàn Chongqing Casing Enterprise. Nếu tập đoàn này có mối quan hệ gần gũi với chính phủ, nếu nó là quốc doanh thì là sẽ bị, nhưng mà tư doanh thì không biết sao. Nhóm nghị sĩ này cho rằng tập đoàn Chongqing Casing Enterprise có nhiều đặc điểm mập mờ điển hình của một công ty Trung Quốc và đang hoạt động cho các ngành nghề đòi hỏi mối quan hệ gần gũi với chính phủ Trung Quốc. Thư của nhóm nghị sĩ có đoạn: vụ thâu tóm này là lần đầu tiên một công ty Trung Quốc có thể có sự chi phối của nhà nước thâm nhập trực tiếp vào thị trường chứng khoán có tổng trị giá 21.000 tỷ đô la của Mỹ. động thái đồng ý mua sàn giao dịch chứng khoán Chicago của Chicago đưa ra vào hồi đầu tháng này với một mức giá không tiết lộ đặt ra nhiều nghi vấn vì tập đoàn này không có mối liên quan rõ ràng đối với ngành nghề kinh doanh chứng khoán. Sàn giao dịch chứng khoán Chicago có tuổi đời 134 năm, chỉ xử lý khoảng 0% tổng giá trị giao dịch của chứng khoán Mỹ mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu vụ thâu tóm trên được CFIUS của Mỹ chấp nhận, thì John Quincy Enterprise sẽ có chỗ đứng vững chắc ở thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới. Mặc dù có quy mô nhỏ, sàn giao dịch chứng khoán Chicago có thể tác động toàn thể thị trường cổ phiếu đấy. Nếu mà nó là của quốc doanh thì chưa chặn thì Mỹ sẽ bác bỏ, mà nếu là tư doanh thì Mỹ đâu có sợ. Bây giờ đến Biển Đông của Tàu Cộng thì ra bây giờ chúng bản tin ngày 23 tháng 2 của VOA thì xác nhận cái Tàu Cộng nó đặt radar Trường Sa, và anh tàu thì báo Hoàn Cầu thì xác nhận mà ngoại giao tàu thì chối, nhưng mà chối gì thì chối, là cái chuyện này vệ tinh người ta đã chụp được hình thì không chối được. Và bây giờ lại bản tin ngày hôm nay là thêm là Trung Quốc lại điều chiến đấu cơ tới quần đảo Hoàng Sa, không chối được. Hôm nay đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN bà Nina Hachijian đã bày tỏ quan điểm về đề diễn ra là chúng tôi có mối quan tâm lớn là những hành động này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây ra những tác dụng ngược. Bắc Kinh điều chiến đấu cơ tới hòn đảo có tranh chấp sau khi đã bố trí các phi đạn địa đối không loại HQ-9 trên hòn đảo rộng 120 ha mà Việt Nam cũng có ý xác chủ quyền. Các nhà phân tích cho biết họ cảm thấy lo ngại nhiều hơn về việc Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở radar cao tầng trên đảo Phú Lâm cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 400 km về hướng đông nam. Ngày hôm qua, trong cuộc họp báo chung tại Bộ Ngoại giao Mỹ với Ngoại trưởng John Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng ông mong Hoa Kỳ ngưng thực hiện những chuyến bay và những cuộc tuần tra gần những hòn đảo có tranh chấp. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong ngày hôm qua, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đã có những lời lẽ thẳng thắn hơn khi nói về những hoạt động của Trung Quốc nhằm quân sự hóa Biển Đông. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Đô đốc Harry Harris nói, quý vị phải tin là trái đất vuông thì mới có thể tin là Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông. Khi được hỏi Trung Quốc nhắm tới mục tiêu chiến lược nào khi thì tăng cường sức mạnh quân sự trong người đó, Đô đốc Harris nói, tôi tin rằng Trung Quốc đang mưu tiềm bá quyền ở Đông Á. Nhưng mà dư luận thì báo chí từ lâu rồi là vì tranh chấp dầu hỏa, nhưng mà lấy lập lạ là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là chưa có thông tin chính xác về trữ lượng dầu hỏa dầu khí ở Biển Đông. Trong khi căng thẳng đang leo thang vì những vụ tranh chấp lãnh thổ Biển Đông, nguyên nhân gây ra tranh chấp ít nhất một phần được tin là đang nằm dưới đáy biển. Nhưng hiện chưa có tin chính xác bao nhiêu là tài nguyên dầu hỏa và khí đốt bên dưới vùng biển này. Các trữ lượng dầu khí thường được đơn cử như một nguyên nhân chủ yếu gây bất đồng về vấn đề nào ở nước nào sở hữu vùng biển nào, kể cả Trung Quốc, nước có yêu sách chủ quyền đối hầu hết Biển Đông. Trung Quốc nói Biển Đông chứa tới 130 tỷ thùng dầu, nhưng mà ước lượng của phía Mỹ có vẻ bảo thủ hơn, và cơ quan thông tin năng lượng Mỹ ước tính Biển Đông có thể chỉ có 11 tỷ thùng dầu, tức là 1/10 của một, chưa tới 1/10 của anh tàu ý tưởng, và 110.000 tỷ mét khối khí đốt thiên nhiên. Đa số các trữ lượng dầu về khí đốt nằm trong các vùng biển không có tranh chấp gần bờ biển Malaysia, nước có 5 tỷ thùng dầu trong lãnh hải của mình. Việt Nam thì được tin là có 3 tỷ thùng và Trung Quốc 1.3 thùng. Tôi đã từ lâu tôi nói rồi, Biển Đông, dầu khí ở Biển Đông chỉ là cái mồi Mỹ nó đưa ra để nó chia rẽ Nga và tàu. Anh tàu ham. Vì thế cho nên nếu mà dầu hỏa ở Biển Đông mà có giá trị về dù lượng cũng như về phẩm, thì khi Mỹ là người nước đầu tiên đã khoan ra được dầu ở Biển Đông rồi, lại đậy nắp đi và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, thì đủ hiểu rằng cái trữ lượng dầu khí ở Biển Đông chả có bao nhiêu. Thành tranh chấp cái này là địa chính trị chứ không phải là địa kinh tế. Bây giờ giữa cái tranh chấp giữa Mỹ và Tàu như thế thì anh Việt Nam Cộng sản khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, và khi mà Tàu tiếp tục
là chèn ép thì Mỹ lại mở cửa và đưa cà rốt ra. Và sau khi Mỹ Việt Cộng đã vào TPP ký đàng hoàng và ở hội nghị Sunnyland đưa Nguyễn Tấn Dũng đi ủng hộ cái thông cáo chung 17 điểm, mà trong đó có 3-4 điểm là không nêu tên tàu ra mà nêu những cái hành động của tàu ra để mà chống đối. Thì bây giờ Mỹ bắt đầu múa ra, phơi ra vài củ cà rốt. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngân hàng Thế giới World Bank công bố lộ trình Việt Nam thành nhất thu nhập trung bình cao. Anh nói là muốn vào TPP thì phải có thu nhập trung bình cao. Mà anh chưa cao mà anh cứ đòi Mỹ công nhận là anh quá cao rồi để được vào. Bây giờ nó cho vào rồi. Và nói là muốn có trung bình cao thì phải có chương trình. Chương trình đó là Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng sáng tạo, công bằng và dân chủ, công bằng và dân chủ nhé. Trong đó nêu ra lộ trình để Việt Nam đạt được vị thế là nước có thu nhập trung bình cao sau 2 thập niên nữa. Bản phúc trình đề nghị Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, không có quốc doanh, thúc đẩy phát triển bao quát về xã hội và tăng cường tính hiệu quả của nhà nước để đạt được vị trí cao hơn về kinh tế. Nếu không thực hiện được, Việt Nam sẽ rất khó tránh cái bẫy thu nhập trung bình và sẽ không đạt được các tiềm năng của mình. Phúc trình cảnh cáo như thế. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới là Jim Yong Kim đưa ra nhận xét như thế này. Trong 30 năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những câu chuyện thành công tuyệt vời về mặt phát triển trên thế giới, vươn lên từ nhóm những nước nghèo nhất. Ông nói thêm, bản báo cáo với sự đóng góp của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế phản ánh khát vọng của Việt Nam trở thành một nước hiện đại công nghiệp hóa trong vòng một thế hệ. Ngân hàng Thế giới lưu ý việc đạt được vị thế nước thu nhập trung bình cao đòi hỏi Việt Nam phải tăng trưởng ít nhất 7% mỗi năm, nhằm tăng nâng mức thu nhập trung bình lên trên 7.000 đô la hay là 18.000 đô la nếu quy ra sức mua tương đương vào năm 2035. So với mức 2052 hay 5370 đô la theo sức mua tương đương của năm 2014. Ngân hàng Thế giới cho rằng đó là một mục tiêu tham vọng. Còn tham vọng tức là gì? Còn xa hơn. Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 5,88% trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, là mức chậm nhất kể từ năm 2010. Theo phúc trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước Quốc hội cuối năm ngoái, trong lời công bố của mình, Ngân hàng Thế giới dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu: đất nước chúng tôi đứng trước bước ngoặt cải cách và phát triển, chúng tôi đối diện với những cơ hội và cả những thách thức lớn. Để đạt được mục tiêu thành một nước Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn là tiến hành cải cách như đề xuất trong báo cáo Việt Nam 2035. Tôi nhắc lại là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh là đã bị cho ra rời khỏi Trung ương Đảng, nhưng mà vẫn được cho lên phát biểu về vấn đề kinh tế hành chính. Và trong cái bài phát biểu đó anh cũng nói rằng thì kinh tế thị trường mà không có cải thiện cái thể chế thì là không được, tức là perestroika phải đi qua perestroika. Và mặc dù là đã bị biết trước là đã không được vào Trung ương 13 rồi, anh vẫn tiếp tục như thế và được lên phát biểu, chứng tỏ rằng cái màn thoát chung mà theo Mỹ này đã là một kịch bản có sắp xếp, chứ không phải là phe vẫn tôi dụng thua hay là phe vẫn thắng gì cả. Và bây giờ anh lại là vua băng nói thì anh này lại được phát biểu nữa, thì chứng tỏ là phe Nguyễn Tấn Dũng là phe đóng vai kịch là thân Tây phương thoát chung theo Mỹ và vẫn còn vai trò ở miền Bắc thì gọi là vẫn còn vai trò, nhưng mà trong Nam là người ta nói bình dân với nhau là vẫn còn vai trò, thì anh tức là bản tin này cho chứng tỏ cái điều mà tôi đã nói trước rằng phe thân Mỹ chưa chết, vẫn còn giai tuồng gì đó thì tôi chưa nói được. Bây giờ tiếp theo những thông tin thì thấy rằng nó cái giai tuồng nó như thế nào nhá. Là cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, chủ tịch Ngân hàng Thế giới cam kết cho Việt Nam vay thêm tiền và nhắc lại là ông Kim này đó, ông Kim là chủ tịch, bà cái ông hay bà tôi không biết rồi. Ông Kim đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội. Ông nói Việt Nam, tức là lại
bản tin này cho thấy rằng Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn dai dai đồ để ra chủ tịch, và thông tin ra Việt Nam là bây giờ thông tin ra Việt Nam dẫn lời ông Kim cho biết Ngân hàng Thế giới sẽ chú ý hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các khoản dai và dài hạn với lãi suất thấp để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, giáo dục, y tế của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói trong cuộc họp sau 30 năm đổi mới, mặc dù có những thành tựu nhưng Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn lớn, bao gồm những hậu quả của chiến tranh, các tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao, cũng như những thách thức từ hệ thống cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực cũng như nhiều vấn đề khác. Ông Dũng nói, Việt Nam mong muốn nhận được sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới, đặc biệt trong phát triển nguồn nhân lực, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật khi đất nước đang trên con đường thực hiện mục tiêu phát triển của mình. Theo thông cáo báo chí của Ngân hàng Thế giới, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cũng đã gặp gỡ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang để thảo luận về ngân sách Ngân hàng Thế giới có thể tăng cường hỗ trợ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu của mình. Tóm lại là gì? Tức là không có phe nào thua phe nào, thắng phe nào hết. Chúng nó phân công ra mấy tên này ra khỏi Bộ Chính trị, nhưng mà đóng vai dai dai tuồng là theo Mỹ. Và nếu mà để chờ Nguyễn Phú Trọng ở lại vẫn tiếp tục bảo thủ đến cùng, Đảng Cộng sản vinh quang muôn năm, để phòng khi mà đi dai dai tuồng này bị bể thì còn đường mà lui. Bây giờ là các nhà kinh tế của trong nước của đứng giữa nửa thân chính phủ và nửa chống chính phủ là ông Lê Đăng Doanh. Và ông nói với Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua rằng phải, ông đưa ra cái mà Đài Á Châu Tự Do gọi là tối hậu thư cải cách. Tức là ông cũng nói theo cái luận điệu rằng muốn đi theo con đường này là phải có cải cách. Và Nam Nguyên của Á Châu Tự Do đặt câu hỏi rằng theo tình hình sau Đại hội Đảng 12 và dưới quyền lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân vật được cho là rất bảo thủ, thì liệu có thể chấp nhận những cải cách như thế này hay không, giữa khi dự luật biểu tình đã bị các bộ ngành phản đối cho là đổi mới chính trị quá, mặc dù đây là quy định hiến pháp. Như vậy vướng mắc của Việt Nam phải cải cách ở ba trụ cột, có là thách thức phải thay đổi thể chế dân chủ không? Thì ông Lê Đăng Doanh trả lời rồi: tôi thấy ông Đinh La Thăng làm bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạo ra được một số đột phá nhất định. Tôi chưa thấy đột phá cái gì, nó chỉ có nói mồm. Tôi hy vọng trước những sức ép, trước những đòi hỏi mà năm 2016 này đã là những đòi hỏi rất là gay gắt, chúng ta đã chứng kiến việc cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, chúng ta chứng kiến hiện tượng khô hạn và xâm nhập của nước mặn đã gây tác động mạnh mẽ đến đồng bằng sông Cửu Long, thì tôi nghĩ trước tình hình này sẽ có những biện pháp rất mạnh mẽ đột phá để nâng cao năng lực của bộ máy, để phát huy nhân tài, phát huy sự sáng tạo, phát huy vai trò của các doanh nghiệp dân doanh, tức là không có quốc doanh nữa. Tôi hy vọng trước các sức ép, dân tộc Việt Nam lại có sự vươn lên mạnh mẽ. Giờ thì Nam Nguyên lại đặt vấn đề thì chắc bây giờ là hiện Việt Nam đang bất cập về quyền sở hữu tài sản, bất công trong tiếp cận vốn đất đai tài nguyên và tiếp cận thông tin của người dân, đặc biệt vấn đề sở hữu đất đai, thì ông người hỏi ông thì theo thế thì cái cải cách này có quá lớn không, và ông Lê Đăng Doanh phải nói rằng thì hiện nay cần phải bảo đảm quy định pháp lý rõ ràng hơn nữa về quyền tài sản đối với đất đai của người dân. Đấy là cái điều mà Việt Nam bây giờ đất của chúng ta đã theo dõi vấn đề dân đoan từ mười mấy năm nay, và luôn biến bây giờ đang sẽ theo dõi vấn đề là bao giờ nó trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân. Nhưng mà sở hữu toàn hiện nay người nông dân chỉ có quyền sử dụng đấy. Quy định pháp lý rõ ràng hơn quyền tài sản đối với dân, là với dân bây giờ chỉ sở hữu thôi, sử dụng thôi, và sở hữu toàn dân là toàn dân. Thì ông Lê Đăng Doanh đặt vấn đề là sở hữu toàn dân là ai, thì đấy là một trong điều chưa rõ ràng. Chứ là sở hữu thì phải có người cụ thể, một pháp nhân rõ ràng, chứ này toàn dân sở hữu thì không rõ ràng. Ngoài việc bảo hộ các quyền tài sản cũng là một trong những vấn đề lớn, nếu như mà không có sự bảo hộ cái rõ ràng thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ không lớn lên được.
người sẽ rất ngại trở nên giàu có, người ngại trở nên có nhiều tài sản. Bởi vì nếu như những tài sản đó không được pháp luật bảo hộ rất rõ ràng thì tài sản đó có thể bị xâm phạm, mất, bị mất đi, lúc nào nó cũng quốc danh, nó là cái thu hồi đó. Và Nam Nguyên đặt câu hỏi rằng có khả năng giải quyết vấn đề này không, thì có những vướng mắc hiến pháp. Thì ông Lê Đông Anh nói rằng trong công cuộc cải cách thì bao giờ có những ý kiến khác nhau, nhưng nói, nhưng tôi thấy ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh gần đây đã có những lời đòi, những đòi hỏi rất rõ ràng về phía Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng có những đòi hỏi rõ ràng về luật biểu tình, cũng như là có những ý kiến về việc phải khắc phục bộ máy cồng kềnh, những thủ tục giấy khác nữa, phải bảo đảm các quyền tự do của người dân, về tự do ngôn luận, quyền biểu tình và những quyền như thế này. Ông này ông nói là phải đi theo cái này, nhưng mà chưa nói rõ lắm. Nhưng bây giờ tình hình hội nhập quốc tế đã trở nên rất cụ thể, đúng không? Từ trước đến bây giờ cụ thể là gì? Tức là gì? Hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã quy định rất rõ về những quyền về Internet, về sự công khai minh bạch, về sự cạnh tranh bình đẳng. Và nếu như Việt Nam không thực hiện nghiêm túc những cam kết đó, thì Việt Nam sẽ không được hưởng những ưu đãi về mặt thương mại như giảm thuế quan v.v. Vì vậy, vấn đề cải cách bây giờ trở nên một vấn đề hết sức cụ thể. WTO thì anh có thời gian lận được, bây giờ hết sức cụ thể. Và bước đi cũng rất là rõ ràng, chứ không phải là trừu tượng được. Ví dụ, theo như Hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì đến năm 2018, thời gian thông quan qua các cửa cảng, các cảng của Việt Nam là 48 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, theo nghị quyết 19 của Chính phủ ngày 12 tháng 3 2015, thời gian thông quan là 10 ngày. Như vậy, chúng ta thấy khoảng cách từ 10 ngày xuống 48 giờ là một khoảng cách khá xa và được quy định rất cụ thể rồi. Cho nên, Việt Nam cần phải cải cách một cách rất là mạnh mẽ. Và tôi điểm gần hết cái bản tin này là bởi lý do rằng tôi muốn chứng minh rằng ở cái đại hội 12 về vấn đề nhân sự không có phe Phú Trọng thắng và phe Nguyễn Tân Dũng thua, chẳng qua là nó lùi lên để nó chơi cái game này. Và ba phó thủ tướng và hai bộ trưởng của Nguyễn Tân Dũng vào bộ chính trị chứng tỏ rằng cái chóp bu của Việt Nam trong ngành hiện nay là ba Dũng without him, vẫn là ba Dũng mà ba Dũng không có mặt mà thôi. Đừng có lầm vì những cái tuyên truyền đen, tuyên truyền xám của bọn Việt Nam Cộng sản. Bây giờ đến phía Mỹ, ngoài cái ngân hàng đó khuyến cáo như thế, thì đến quân sự Mỹ lại đưa một cái cuộc họp đó về với là vũ khí sát thương. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tư lệnh Mỹ kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam. Và hồi nào tới giờ là anh chưa có được tin Mỹ chính nhiệm lắm, mà anh phải tỏ ra là chống tàu ở Biển Đông và không có gian lận trong việc vào TPP thì sẽ có những cái củ cà rốt Mỹ tới. Chính quyền của Tổng thống Obama trong thời gian gần đây đang tăng cường thúc đẩy băng giao với Hà Nội. Năm 2014, Washington tuyên bố dỡ bỏ một phần nào lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam, một hành động mang tính lịch sử sau khi chấm dứt cuộc chiến Việt Nam. Cả Washington và Hà Nội xem quyết định này là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa hai nước cựu thù trước sự dương ngoai diễu võ của Trung Quốc trong khu vực. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết chỉ bật đèn xanh cho Hà Nội đối với các loại vũ khí sát thương trên biển, bao gồm những thiết bị về an ninh và giám sát hàng hải, một phần cho nỗ lực của Mỹ tăng cường hỗ trợ các đồng minh và đối tác giúp đáp ứng với đe dọa từ Trung Quốc, đảm bảo an ninh hàng hải trên khu vực. Và bản tin cũng nhắc lại cái lời của Cù Huy Hà Vũ, và bây giờ xác nhận cái điều mà tôi đã nói từ lâu rồi. Cù Huy Hà Vũ được Mỹ trả lương. Ai trả lương? Tiến sĩ Vũ, nghiên cứu viên của chương trình Dân chủ Reagan Fassel tại cơ quan hỗ trợ dân chủ Hoa Kỳ, tức là viết tắt là NED, National Endowment for Democracy, và cũng là một nhà phân tích và hoạt động chính trị đã được nhiều người biết tiếng, cho rằng nguyên văn lời của Cù Huy Hà Vũ: Mỹ đặc biệt quan tâm đến ổn định ở Đông Á và tình hình Biển Đông, nói đến các hành vi gây xung đột của Trung Quốc. Đương nhiên Mỹ phải đặc biệt quan tâm vì nó làm gián đoạn đường lưu chuyển của quốc tế. Bằng cách bảo vệ Việt Nam, giúp Việt Nam, Mỹ đang khẳng định với Trung Quốc rằng hãy chấm dứt ngay các hành động phiêu lưu quân sự. Mỹ nhất thiết phải ủng hộ Việt Nam. Thế nhưng, có thế nhưng nữa nha, phải là cái điều kiện, phải cải thiện nhân quyền. Việt Nam cũng đã có những cam kết cải thiện theo yêu cầu của Mỹ.
Đây không phải là nhân nhượng mà là cái thế Việt Nam bắt buộc phải làm, bởi vì nếu Việt Nam không cải thiện nhân quyền thì mọi cái khác đều ách tắc. Bản tin kết luận rằng, dù vẫn còn một số nghi ngại với đế quốc Mỹ trong kép và không muốn làm Phật làm người anh em Cộng sản Trung Quốc, dưới lãnh đạo Cộng sản, Việt Nam đang có các bước tiến gần hơn với quốc gia tư bản thù địch, với những lời kêu gọi Washington biểu hiện cương quyết hơn trước các âm mưu bành trướng gây hấn từ Bắc Kinh. Tôi thì tôi nói rất là vắn tắt, nó bắt buộc phải đóng vai thoát chung mà theo Mỹ, nhưng mà nó vừa trèo nó vừa run, và nó đã bố trí để cái thế vừa trèo vừa run để mà khỏi bị tai hại như thế nào, nhưng mà tôi chưa tiện nói ra, tôi chưa muốn lật tẩy nó sớm. Và trong cái bài bình luận thời sự tiếp theo bản tổng hợp tin tức này, hình như là tôi cũng có bộc lộ chút đỉnh rồi, tức là tôi bản tin ngày 22 tháng 2 của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho thấy rằng nó càng run trước con ma diễn biến hòa bình thì nó càng phải có nhu cầu tự sướng, nó làm mọi cách để tự chấn an. Cho tới giờ phút này nó còn đi xây tượng đài này, xây tượng cái, vẫn tụng kinh Hồ Chủ tịch sống trong quần chúng ta là Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa một năm nữa. Đây là một hành vi ở ngoại giao của nó, chứng tỏ rằng nó vẫn có nhu cầu tự sướng. Và tin ngày 22 tháng 2 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Đại sứ Việt Nam đề nghị xây thêm tượng Hồ Chí Minh ở Ấn Độ. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Tôn Sinh Thành hôm thứ Bảy đề nghị xây thêm tượng Hồ Chí Minh Ấn Độ và kêu gọi hai nước này thúc đẩy làm phim. Thế tôi mới đi lướt qua như thế để ghi cái tên, như thế tên tự sướng này thôi. Và nó có sợ ma diễn biến hòa bình cho nên nó phải tấn mạnh về cái mà Trọng Lũ đã gọi là lưỡi gươm, là Tô Huy Đứa, là Đinh Thế Huynh ấy gọi là, để bàn lý luận này, gọi là lưỡi gươm và lá chắn để bảo vệ chế độ. Là bản tin ngày 20 tháng 2 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, hơn 300 sĩ quan Việt Nam được phong tướng trong 5 năm. Thì cái bản tin này cho thấy rằng vai trò của Trần Tấn Sang là phong tướng, và loan cái tin này lên để cho thấy rằng Đài VOA muốn nhắc nhở chóp bu Việt Nam Cộng sản rằng ngoài tên bãi ra đến Tư Sâu, lãnh Tư Sang này vẫn là phải chứng tỏ là có vai trò. Tuần trước chúng ta biết là Tư Sang lên biên giới để đi viếng mộ, mới đi thắp nhang cho các nạn nhân chiến cuộc mà đánh tàu đó, để chứng tỏ là tôi nhất quyết thoát chung theo Mỹ đây. Nhưng mà chỉ mong rằng Mỹ giữ lời hứa là không có để cho đảng của chúng tôi mang và cái tội là theo Mỹ thì mất đảng, bây giờ theo Mỹ mà vẫn còn đảng thì chúng tôi sẽ theo đấy rồi. Bây giờ nhắc lại là thằng Trương Tấn Sang, trong nhiệm kỳ ông Sang đã ký quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam, thăng quân hàm cấp tướng cho 194 sĩ quan Quân đội Nhân dân, trong đó từ đại tá lên thiếu tướng là 139, từ thiếu tướng lên trung tướng là 35, từ trung tướng lên thượng tướng là 17, từ thượng tướng lên đại tướng là 2, thăng một quân hàm đô đốc hải quân. Rồi thì trong một hành động hiếm hoi của quan chức nhà nước, ông Sang hôm 17 tháng 2 tới thắp hương tưởng nhớ 300 liệt sĩ ngã xuống trong chiến tranh biên giới Việt Trung tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lý, Cao Bằng. Rồi cũng đến thăm hỏi động viên chiến sĩ đồn biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ hàng chục km đường biên giới đến tới với tàu. Và năm ngoái thì cũng lên tiếng thách thức tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và Đài VOA căn cứ vào nguồn tin VOV của Việt Cộng và Việt Nam Press cũng của Việt Cộng luôn, để trích dẫn lời của nguyên thủ Việt Nam nói tiếp rằng người Trung Quốc trong những lần gặp gỡ Việt Nam cũng thường nói rằng Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc, không ai gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt. Nhắc lại để cho nó chống đầu bằng mồm. Bây giờ với cái tên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải của Ba Dũng bây giờ được vào Bộ Chính trị và làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì anh lại là
nói lên, phát biểu những cái lời lẽ chứng tỏ rằng thì vào TPP theo Pháp Trung, theo Mỹ có vẻ run quá. Và anh Thát phát biểu, tôi nghe thấy cái hơi này chứ nó không nói nguyên văn như thế. Thà nghèo mà bình yên, mà run quá không chào nữa, tức là và để phát triển mở cửa ra mà xã hội rốn rối loạn thì thôi thà nghèo mà bình yên. Tức là nó chủ trương là vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân như tôi đã nói. Đây là bản tin của đài BBC ngày 22 tháng 2 năm 2016. Bí thư thành ủy thủ đô nói như này: phát triển kinh tế quan tâm đến cảnh quan thu hút du khách đều rất quan trọng, nhưng tội phạm lại nhiều, người dân không dám ra đường thì cũng vứt đi. Thả sống nghèo nhưng công bằng bình yên còn hơn giàu mà bon chen không an toàn. Đấy. Và cái lời phát biểu này được nhà báo Ngô Nguyệt Hữu bình luận trên Facebook cá nhân rằng: thú thật là từ bé đến giờ tôi chỉ được nghe cái nghèo nó sinh ra bạo loạn, trộm cắp, cướp giật, chứ có bao giờ tôi lại được nghe câu thả nghèo mà bình yên đâu. Chỉ có câu nghèo mà cho sạch rách cho thơm thôi. Ý nói giữ thân mình ngay thẳng trong mọi hoàn cảnh. Bí thư chơi chữ thế này, ví von thế này, kẻ ngu muội như tôi thật lòng không sao hiểu được ạ. Tôi lướt qua cái này là vì anh Hoàng Trung Hải này, tôi sẽ theo việc làm của anh rất kỹ trong những ngày sắp tới. Bây giờ là những cái phương án ở trong nước bây giờ nó chỉnh đốn thế nào để nó đi vào cái vở kịch là thoát chung theo Mỹ mà vẫn còn đảng. Bây giờ ở trong nước, đây bị nhân tiện nói đến Hoàng Trung Hải, tôi có tin tức về cái tác phẩm của Hoàng Trung Hải đây, tức là cái vụ mà công ty Vinagroup được phép thuê rừng ở Phú Quốc và do Hoàng Trung Hải ký từ năm nào á. Bây giờ cái công ty đó là làm chết thú vật, cái sở thú đang bị lấy lại không cho làm nữa. Và bây giờ bản tin của đài BBC ngày 23 tháng 3 thì nói rằng thì là cái đại diện của Vinagroup thì nó vẫn như cũ chứ có gì đâu. Tức là anh giáo sư Nguyễn Hoàng Chí, chủ tịch Ủy ban Quốc gia chương trình Con người và sinh quyền, cho hay: tuy chưa nắm thông tin cụ thể về tình hình tại Safari Phú Quốc, nhưng tôi khẳng định chắc chắn họ nhận được sự đồng thuận của cơ quan chủ quản, cụ thể là Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, trong việc khai thác tài nguyên làm rừng khu này. Đấy, bây giờ là ngày 23 tháng 2 thì có tin là cái khu Safari này bị lấy lại không cho làm nữa. Nhưng mà đồng thời lại bản tin cũng nêu ra rằng cổng thông tin điện tử chính phủ Việt Nam hiện vẫn còn đăng tải quyết định số 868QDTTG do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 17 tháng 6 2015 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Anh nhà cho đó. Và bây giờ cái nó làm bậy bạ thú chết rồi lung tung thế hết. Bây giờ có tin rằng thu hồi. Trong một diễn biến khác, trang tin kinh tế của Thông tấn xã Việt Nam, đó bây giờ đến Thông tấn xã Việt Nam nhé, hôm 20 tháng 2, tức là mới đây, cho biết Kiên Giang tạm dừng cho thuê môi trường rừng trên đảo Phú Quốc. Nguyên văn: tỉnh Kiên Giang tạm dừng cho thuê môi trường rừng và liên doanh liên kết giữa chủ rừng với nhà đầu tư. Website này dẫn lời ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tại cuộc họp với các ngành chức năng gần đây. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, tại Phú Quốc đang có 22 nhà đầu tư được thuê môi trường rừng và liên doanh liên kết với chủ rừng để thực hiện các dự án du lịch, trong đó cho thuê 16 dự án và liên doanh liên kết 6 dự án. Thì tôi theo dõi tin của BBC ngày hôm nay là đăng tin rằng cái Safari Phú Quốc, công ty Vinpearl này nó như nào là thú chết hàng loạt tại Safari Phú Quốc. Là quần thể vườn thú Safari sẽ là nơi tập trung nhiều chủng loại động vật hoang dã đặc trưng trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam Quốc. Đấy là trang của Vinagroup đó. Nhưng mà tin cho biết rằng
Hôm chiều 17 tháng 2, nhiều Facebooker dẫn nguồn từ blog của một chuyên gia về sở thú cáo buộc là nhóm chuyên gia làm việc cho Vinpearl Safari hiện đã tháo chạy khỏi Phú Quốc, chủ yếu do kinh tởm chứng kiến hơn 1.000 con chim và gần 700 động vật có vú, trong đó có 20 hươu cao cổ lìa đời, tử vong được cho là do ký sinh trùng, bệnh tật như liệt cơ, thiếu đói và tai nạn. Thêm vào đó khoảng 500 con khỉ và nhiều loài chim đã trốn thoát vào đảo, cùng với sai lầm khi nhập và nuôi nhiều loại thú không rõ nguồn gốc. Một nguồn tin cho BBC biết hiện tại khu vực giữ xác thú của vườn thú này đang có mùi rất kinh khủng, nhân viên bảo vệ quanh đó phải đeo khẩu trang, số lượng thú chết nhiều nhưng không rõ con số chính xác vì khu vực này hạn chế người tiếp cận. Hôm 19 tháng 2, bà Nguyễn Tuyết Quỳnh Giao, thư ký Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á CDC, trong email trả lời BBC rằng, theo tôi tìm hiểu thì Vinpearl Safari Phú Quốc chỉ có chưa đến 1.000 thú thì làm sao chết 700 con được. Tất cả là tin tức là nó lộn ngược với nhau. Là nguồn tin BBC biết quản lý cũ của vườn thú tuy đã nghỉ việc nhưng bị ràng buộc điều khoản 3 năm không được phát ngôn về Safari Phú Quốc. Từ góc độ đó, thạc sĩ Lê Quang Bình, chuyên gia phát triển nêu ý kiến trên mạng xã hội là tôi chọn nghĩ tại sao tập đoàn Virus không đầu tư xây bảo tàng lịch sử tự nhiên Phú Quốc, đặc biệt thế này là nói qua nói lại gì, tôi tóm lại rằng nói về vai trò Hoàng Trung Hải thì chúng ta thấy rằng Hoàng Trung Hải còn đó thì sở thú Vinpearl không chết đâu, dù hôi thối đến thế là cùng. Bây giờ là tin nữa là chứng tỏ rằng phe Ba Dũng còn đó, còn vai trò. Hôm nay của đài BBC, nhiệm kỳ thủ tướng có hạn chế yếu kém, tức là ở cái bộ ủy ban thường vụ quốc hội thì Nguyễn Tấn Dũng được ra để tường trình về công tác chính phủ, và Ba Dũng đã tự kiềm thiệm rằng là trong thời gian qua chính phủ đã lúng túng, bất cập, thiếu bao quát, hiệu quả chưa cao, chưa đồng bộ, nhiều hạn chế, thiếu quyết liệt, chưa theo kiểu cầu đổi mới, vân vân. Thế là anh tự kiểm điểm nhớ lắm, và anh nhìn nhận những việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và chăm lo đời sống nhân dân nhiều mặt còn hạn chế, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở nhiều bộ ngành địa phương, cơ quan chưa tinh gọn, hiệu quả và chồng chéo. Tóm lại là thời báo Kinh tế Việt Nam đưa tin này và được đài BBC trích lại, chứng tỏ rằng Ba Dũng Tư Sang còn vai trò, tuy rằng đã ra khỏi Bộ Chính trị, ra khỏi Trung ương Đảng luôn nữa. Và những cái gì mà Ba Dũng làm dang dở thì vẫn sẽ được tiếp tục. Bây giờ đàn tin của đài RFA Á Châu Tự Do ngày hôm nay. Dự án luật biểu tình cần được trình tại kỳ họp Quốc hội khóa 13, tức là tuần trước thì chúng ta thấy rằng tên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hồng Cường nó ra Quốc hội, nó nói rằng dự án luật biểu tình phải đình lại chờ Quốc hội thứ 14, tức là sang năm mới ra. Nhưng mà bản tin này thì là cho rằng bà Tòng Thị Phóng là Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng dự án luật biểu tình đã có ý kiến Bộ Chính trị cũng như có chương trình kế hoạch xây dựng nên không có lý do gì mà không trình Quốc hội, tức là để xem là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội 13 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 3 kéo dài trong vòng khoảng 16 ngày đến tháng 4 thì có đem cái luật biểu tình ra. Nhưng mà theo tôi thì dù cái luật biểu tình này có ra chăng nữa thì nó luôn luôn là nó làm luật, cái luật dưới luật để nó né luật, thành nhất là nó biểu tình để vừa lòng quốc tế, nhất là Mỹ. Nhưng mà nó sẽ nó sẽ gài ra những cái điều khoản vơ hồ để nó vô hiệu hóa cái tự do biểu tình của người ta. Cái bảo vệ sắp tới dù nó có đưa ra bây giờ hay đưa ra sao thì cũng là để bịt Mỹ và Mỹ dân, mà lại vừa soạn vừa run, cho nên nó thụt tới thụt lui, nó tìm cách nó lách luật để chống biểu tình. Mà sở dĩ mà nó còn thụt tới thụt lui là nó sợ rằng nó lách, nó chưa đủ lưu manh để đeo dây ra, cho nên nó lùi lại. Đó là gì? Bây giờ đến đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay lại tìm cách khều các nhà đấu tranh ở trong nước bằng cách là phỏng vấn luật sư Lê Quốc Quân về cái quyền tự do đi lại. Với ông Lê Quốc Quân đó, để đi ra ngoại quốc mà bị nó không cho đi đó, thì ông nói là ông nhắc lại rằng như thế là đâu có nhân chủ gì, lý do an ninh quốc gia mà nó không cho Lê Quốc Quân đi là rất là mơ hồ. Đấy. Bây giờ cái ly kỳ nhất là tháng 5 này bầu cử lại quốc hội, thì bây giờ cái màn kịch để diễn ra để là đóng kịch tự do dân chủ để thỏa mãn Mỹ mà lại vẫn giữ được đảng, đấy là cái trò chuyện bầu cử ở Việt Nam. Dân làm báo ngày hôm nay nói về cái việc dân bầu cử ở Việt Nam rất là dài dòng, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt là vì cái bản tổng hợp chi tiết này đã quá dài. Và Lê Văn bàn luận rằng ai sẽ là ứng viên đại biểu quốc hội ngoài đảng được tham gia bầu cử. Về thực tế nó thuộc về quyền quyết định của công an và mặt trận tổ quốc chứ không phải của dân. Cá nhân đó phải trung thành với tổ quốc là phải có lập sườn đấy. Và hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân dân gương mẫu chấp hành luật pháp cùng nhiều khó khăn khác như mặt trận tổ quốc có đề cử không, có phương tiện báo chí thông tin riêng để vận động, chưa kể bọn côn đồ sẽ gây khó khăn. Nhưng sẽ là điều ngạc nhiên này, cái này mà tôi đồng ý với cái này, sẽ là điều ngạc nhiên khi ông Nguyễn Phú Trọng làm ngơ để cho màn tự ứng cử được diễn ra trong vòng kiểm soát, vì vừa làm một công nhưng là được hai việc, vừa có màn trình diễn rất dân chủ trong bầu cử viện tại Việt Nam, nhưng dân chủ sẽ thua và cộng sản vẫn thắng. Đó, tôi rất là cảm ơn Lê Văn là nói rằng thì nó sẽ cho dân chủ, và ông Nguyễn Quang An đừng có lo, nó sẽ cho ông đắc cử luôn, nó không có cái gì cả. Ông đắc cử thì ông chả làm gì được, mà ông thất cử thì nó chứng tỏ rằng nó cho dân chủ mà cao thua, chứ không phải là tại nó cho dân chủ. Và blogger này nhắc lại rằng giữa tháng Giêng 2016 đại hội đảng cộng sản thể hiện dân chủ đã, thế là cùng đã chọn ra chưa bầu đã đẻ đó. Giờ thì nhắc lại rằng thì luật bầu cử đại biểu quốc hội quy định đại biểu quốc hội phải có những tiêu chuẩn, thứ nhất là trung thành với tổ quốc, tức là phải có lập sườn, thứ hai là phẩm chất đạo đức, nhưng mà có 4 hành vi bị cấm trong vận động là không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với hiến pháp. Mà trái với hiến pháp là như thế nào thì nó không cần rõ, nhưng mà cái người ta chỉ có đi xuất ngoại thôi mà nó bảo là vi phạm an ninh quốc gia, nó không cho đi thì đấy là 4 cái điều cấm kỵ, là thứ nhất là không được tuyên truyền trái với hiến pháp, thứ hai là lạm dụng phương tiện thông tin đại chúng cho vận động bầu cử, lạm dụng thế nào là lạm dụng. Thứ ba là vận động tài trợ quyên góp trong nước và ngoài nước, ngoài nước gửi tiền cho nó ứng cử cũng không được. Thứ tư là mua chuộc cử tri. Và blogger này đặt vấn đề rằng tuần trước tôi đã nói rồi, nó có một ông luật sư bên Canada, Vũ Đức Khanh, ông nói rằng có một vị chóp bu nào đó kêu điện thoại rủ ông ấy về ứng cử đó. Và blogger này đặt vấn đề tại sao Cộng sản Việt Nam mới mời đề nghị ông luật sư ở Canada về ứng cử quốc hội nhưng lại ngăn chặn mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa. Một người người ta cũng vẫn chưa quên là đã có Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ từng hiện diện và hoạt động song song với Đảng Cộng sản trước đây miền Bắc, và chúng ta đã biết hai đảng đó đã làm được gì. Cái này là tôi không muốn nói vội, bí quá là nó sẽ đẻ ra một cái đảng mới, và có thể là Ba Dũng, Tư Sang với lại mấy anh bị nói là thua Nguyễn Phú Trọng đó, sẽ lập một cái đảng. Nhưng mà đây thì bây giờ nó ngày xưa nó đã có ba đảng rồi đấy. Và blogger này lập vấn đề là ai sẽ là ứng viên đại biểu quốc hội ngoài đảng để tham gia bầu cử. Về thực tế nó thuộc về quyền quyết định của công an, chứ không phải nói nghe hồi nãy đó, tức là gì, làm một công như được hai việc, vừa có màn trình diễn rất dân chủ trong bầu cử tại Việt Nam nhưng dân chủ sẽ thua và cộng sản sẽ thắng. Đây là cái màn kịch mà nó sắp diễn. Và đây thì bản tin về cái này tôi sẽ lướt qua là vì đã được các blogger khác nhắc đến rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do cũng nói đến vòng hẹp thương lần thứ nhất là không dành cho ứng viên đại biểu quốc hội tự do được tham dự, tức là quy định này của luật bầu cử có phải là một trở ngại cho những người ra ứng cử tự do như tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, có công Nguyễn Tiền Thụy và Đặng Bích Phượng hay không? Về cái việc tự do ứng cử này tôi đã có bài bình luận thời sự tiếp theo bản thông tin này, cho nên tôi lướt qua. Nhưng mà bản tin này cũng có nhắc lại một điều mà chúng tôi cũng muốn bổ túc cho cái bình luận của tôi. Truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Thái Nguyên đều tổ chức hội nghị hiệp thương lần nhất vào ngày 16 tháng 2. để thỏa thuận về cơ cấu thành lập, thế nó làm rồi. Thế thế, rồi bây giờ thì tôi nhắc nhớ lại rằng thì ở Quốc hội khóa 13 vừa rồi đấy, thì đã có những người cùng hai đảng đã đắc cử như là Dương Trung Quốc đấy. Bây giờ cùng lắm ông Nguyễn Ca mà đắc cử thì cũng được, cũng như là ông Dương Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà ông muốn thử thì cứ thử, ông muốn nắm gần chế độ thì cứ nắm gần. Tôi không có chê, phải khen chê gì vấn đề này kìa. Và bản tin cũng nhắc lại là lời của Nguyễn Quang A, ông cho rằng quy định này của luật khá là phi dân chủ đó, biết là phi dân chủ nhưng vẫn đâm đầu vào. Rồi thì blog của Nguyễn Trần Thụy thì hợp thức hóa rằng chê là cũng chê đó. Nhưng ông Nguyễn Quang A nói rằng tôi nghĩ là vòng đầu tiên này chỉ chưa gây khó khăn gì cả, nhưng toàn bộ quy trình chắc chắn có mục đích chủ yếu là hợp thức hóa cho những người mà họ thấy thích hợp thế thôi. Tôi lướt qua cái bản tin này là vì cái chữ rồi ức cười không thì, nhưng mà tôi nói rằng cái những cái chuẩn bị và những cái đòn phép mà nó đưa ra bây giờ nó rất là tức cười. Về bản tin của đài BBC ngày hôm nay cũng là nhắc lại kìa, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là người sắp ra rìa rồi để được cho lên diễn đàn này, phê bình là thủ tục hành chính Việt Nam độc ác lắm này, nhân là cái vụ mình chứng chỉ có chức gì hành nghề rồi tại sao là phải mấy năm là phải xét lại vậy. Và ông tội ông nói là bây giờ thủ tục hành chính đối với dân giờ cay nghiệt độc ác lắm đấy, có tiền là cấp, không có tiền là không cấp, tôi đề nghị phải đơn giản tối đa thủ tục hành chính này nhé. Tức là nó nói là ác, là luật là ác lắm, nhưng mà xin lỗi anh, cả làng đã biết tội ác của chế độ nhà các anh rồi, không cần phải anh thì tự thú ra nữa. Bây giờ hiện tình như thế nào, hiện tình cái đất nước mà các anh cai trị, anh nói là phải tiến lên dân sinh, nước giàu dân mạnh gì đây. Thì bản tin ngày 19 tháng 2 cho biết là đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán tồi tệ nhất thế kỷ. Yeah. Tại sao? Tại vì thằng Tàu nó làm đập thủy điện ở đầu nguồn thì là sao mà anh có nước được, và trong khi đó là thế nước biển dâng tràn lên mà nước ở trong ấy thì là bị chặn lại thì là anh bị thôi. Yeah. Và Bộ Nông nghiệp của Việt Nam Cộng sản nói đồng bằng sông Cửu Long cần nguồn ngân quỹ 4 tỷ đô la mới có thể đối phó hiệu quả với này. Với 4 tỷ đô la đó anh có thể dùng để cứu cái đồng bằng sông Cửu Long, anh không cứu anh đi mua tàu ngầm mà chứ em viện cớ là người chống tàu bay tàu ngầm làm gì hả? Cái chế độ cánh quái đản như thế. Rồi tôi đem cái bản tin này nữa vào là vì thông tin trong nước nói về cái chuyện giá dầu xuống thì Vietso Petro nhà các anh ấy bị vất vả như thế nào. Tóm lại là bài đề tin của oilgas.vietnam, Vietso Petro bắt buộc phải giảm trên 2.000 nhân viên trong vòng 5 năm tới. Đó là thông tin trong nước. Thì tôi vắn tắt rằng anh ấy khai báo ra rằng chi phí sản xuất thì cao mà giá dầu trên thị trường thì giảm và lỗ, cái gì cũng lỗ. Mà thì cho nên anh phải giảm nhân viên, thì tôi phê bình rằng cái gì cũng lỗ, chỉ cái túi tham của các anh là lãi thôi. Và anh ấy, giá dầu thế này, những biện pháp, anh đã có biện pháp quản lý sản xuất, cải tiến quản lý sản xuất, tái cấu bộ máy, tiết giảm chi phí sản xuất như này. Tuy nhiên những biện pháp chỉ là mang tính đỡ đần trợ giúp chứ chưa phải là căn cơ giải quyết tận gốc. Đây, anh là tôi xin lỗi anh, tôi nói tận gốc. Thì cái gốc nào? Cái gốc của mọi suy thoái của đất nước, tụt hậu và có thể là sụp đổ của đất nước là cái đảng của các anh ấy, là cái đảng trị độc quyền của các anh ấy ở đó. Mà tận gốc đây là tóm lại là Vietso Petro cũng đang vất vả là vì giá dầu xuống. Giờ đến đất của Việt Nam bây giờ nó lại lên trích bắn nguồn tin của báo mới.com ở trong nước nói rằng thì một cái công ty liên kết Việt nó đã lừa đảo người ta như thế nào. Chỉ trong hơn một năm hoạt động, ban lãnh đạo công ty liên kết Việt đã lừa đảo hơn 45.000 người với số tiền trên 1.900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Tức là nó kêu người ta đầu tư các thứ là trả ra thành cái gì cả. Mà tại sao nó lừa đảo được của người ta? Là vì nó mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, nó tạo ra là một bằng khen giả của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đại khái, và nó lừa được 45.000 người. Và quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định từ tháng 6 2004 đến tháng 7 2015, riêng Thủy, tức là một tên trong đó, và các thành viên trong nhóm là Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Hồng Dung đã phát triển hệ thống đa cấp khổng lồ với hơn 45.000 người tham gia, tổng số tiền thu được trên 1.900 tỷ đồng. Nhưng mà với một cái cả một năm trời như thế, tại sao bây giờ anh mới phát ra? Có phải là anh dựa vào cái chỗ dựa nào đó? Trong khi đó thì mọi người sự thua lỗ đổ lên đầu dân. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là tất cả các nhà thương tăng viện phí tối thiểu 30% từ ngày 1 tháng 3. Và bảo hiểm y tế của anh San Ninh xã hội của nó bây giờ anh tăng viện y tế và mọi chuyện. Và có người là đưa vợ về đến nhà thương rồi không có tiền để nộp cho nhà thương, thì thà để nếu vợ mất, thà đưa vợ về nhà để chết chứ còn không để ở nhà thương, là vì để nhà thương mà chết thì không có tiền mà chuộc xác về nữa. Thấy không? Vợ mất anh trai không chuộc xác vào thì làm sao viện phí tăng, nó đối với dân như thế đấy. Rồi có những cái NGO của ngoại quốc mà chỉ có hoạt động với văn hóa thôi, bây giờ người ta cũng phải bỏ chạy. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, dự án văn hóa ngừng hoạt động ở Việt Nam do áp lực của chính quyền. Cái này gọi là, cái tổ chức này gọi là sàn ART, Art là nghệ thuật đấy. Một trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo tạm ngừng hoạt động. Phòng thí nghiệm, sàn sân chơi của các nghệ sĩ độc lập trong và ngoài nước do áp lực của chính quyền. Ra mắt năm 2012, chương trình phòng thí nghiệm của sàn ART tạo cơ hội cho 3 nghệ sĩ dưới 40 tuổi hoạt động tại Đông Nam Á có một studio và nơi ở trong vòng 3 tháng để sáng tác. Các nghệ sĩ được lựa chọn sẽ được trao giải khoảng, được trao khoảng 1.000 đô la để mua vật dụng sáng tác cùng một khoản tiền nhỏ để chi tiêu cũng như một địa điểm ra mắt tác phẩm. Thế mà bây giờ nó bị người ta giám sát, nó theo dõi, nó làm khó làm dễ, người ta bỏ ra đi. Và bây giờ với cái tình như thế, nó muốn diễn kịch gì thì diễn kịch, đấu tranh ở trong nước tiếp diễn, để xem với những đấu tranh này nó có bịp được ngoại quốc để nó tiếp tục còn đảng còn mình hay không. Bản Dân Làm Báo ngày hôm nay loan tin Hội đồng Liên tôn Việt Nam gửi thư tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hành hạ mục sư Nguyễn Công Chính trong tù. Tức là ông Nguyễn Công Chính này bị tù chúng ta đã biết rồi, vì lý do gì bị tù thì đã biết rồi, nhưng bây giờ nó cấm đủ mấy thứ, nhưng mà ông phọt ra được những cái thơ ông tố cáo này, ông bị đối xử tàn ác ở trong tù như thế nào. Rồi thì bản thư kêu tiếp tục là ở trong cái bản này nêu ra một cái hình thức mà nó cô lập và nó triệt tiêu bất cứ những người tranh đấu nào mà chống lại chế độ bằng một cái hình phạt gọi là phạt trùng. Phạt trùng là gì? Là cái bản tin này nêu ra là phạt trùng này là cái lối có cái cải cách ruộng đất kìa. Nhà cầm quyền, nhà cộng sản tỉnh Gia Lai không ngừng sách nhiễu và hăm dọa gia đình mục sư Chính. Ngay khi ông chưa bị bắt, nhà nguyện cho gia đình ông xây dựng và phụ trách tại công trình đã bị ủi sập, khiến cho họ phải đi ở thuê nhà để ở. Nhưng thuê ở đâu, công an địa phương cũng đến bắt chủ nhà trục xuất họ. Cho đến nay họ phải rời nhà đến 23 lần. Sau ngày mục sư bị bắt, nhà Trần Thị Hồng và 4 con thơ thường xuyên bị công an tỉnh Gia Lai canh gác trước nhà và theo dõi trên đường. Tối đến chúng ngang nhiên khóa cổng nhốt họ lại. Mỗi ngày 4 đứa con bước chân đến trường trong lo âu vì công an cứ bám đuôi. Về nhà thì sợ không dám bước ra khỏi cổng. Chúng biến nhà của vợ con mục sư thành nơi giam giữ. Bản thân bà Hồng thì nhiều phiên đã bị đối xử tàn tệ, đánh đập và lăng nhục. À, cái này ở trong nước bây giờ có cái tên nhé, các bạn nhớ này, gọi là phạt trùng. Tức là các luật sư Nguyễn Văn Đài với Lê Thị Công Nhân đã gọi là ra khỏi nhà tù nhỏ mà trở lại vào cái nhà tù lớn mà thôi. Tóm lại là sau khi vạch ra như thế thì các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn đồng ký tên khẩn thiết kêu gọi các chính phủ dân chủ năm châu và các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo hoàn vũ luôn nhớ rằng chế độ Cộng sản tại Việt Nam không ngừng coi tôn giáo là thù, cũng như các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ là địch. Xin quý vị đừng bỏ quên các tù nhân lương tâm tại đất nước tôi. Và ký tên
rất nhiều, tức là cái cao đài thì có ba vị, nhưng mà chúng ta đã thuộc tên là tôi không, bản tin quá dài thôi. Công giáo thì có 6 vị linh mục, Phật giáo có 2 vị hòa thượng, Phật giáo Hòa Hảo thì có 5 chức sắc, đông nhất 6 vị, và Tin Lành cũng đông nhất là có 6 vị. Nhưng mà riêng Hòa Hảo thì tôi rất là làm thú vị mà đọc tên trong 6 vị này, và có 1-2 vị tôi đã có người liên lạc, tức là ông Nguyễn Văn Điền, ông Lê Quang Hiển, ông Lê Văn Sóc, ông Phan Tấn Hòa, ông Tống Văn Chính và ông Bùi Văn Luốc. Và kèm theo cái bản thư này gửi quốc tế thì có cái phụ đính thông báo về tình trạng khẩn của mục sư Nguyễn Công Chính đang nguy khốn ở trong tù. Và giới đấu tranh cho nó tiếp tục phổ biến những cái đàn áp. Ngay trước khi mà nó vào TPP, tôi đã cảnh báo anh em trong nước rồi, đừng có lộ mặt trong nước này, là sau khi mà nó đã được ăn cà rốt của ngoại quốc luôn luôn là như vậy. Cái thói quen của một chế độ cộng sản là như vậy, khi mà nó vận động được quốc tế nhẹ tay rồi thì nó sẽ nặng tay với những người đấu tranh trong nước. Cho nên bây giờ đây, những điều mà tôi dự đoán đang xảy ra, Bắc Việt Nam đem về cái tin ở trong nước là công an Lâm Đồng Hà Nội đòi giết cả nhà Trần Minh Nhật, và Trần Minh Nhật lên net kêu SOS. Vào lúc khoảng gần 8 giờ tối ngày, cựu chủ nhân lương tâm Trần Minh Nhật bị ném đá vỡ đầu. Ngay bây giờ công an Lâm Đồng gọi phone Trần Minh Nhật ra và ném đá. Trần Minh Nhật bị công an ném đến vỡ đầu đổ máu. Rồi thì hiện Nhật đang sáng quán, gia đình muốn đưa Nhật đi cấp cứu tại viện cách nhà 7 km, nhưng không biết có ra khỏi nhà được không. Bọn côn đồ gồm Nguyễn Viết Hùng, Huân Quang Minh và nhiều tên nói mà cho mày chết mẹ xem bọn này có sống nổi không. Chúng quay phim và đòi giết ngay trước mặt khoảng hơn 15 người khác, vì chúng đòi giết và làm thịt nếu đi băng bó với Thương hoặc xuồng xuống xã, nên em của Nhật và gia đình phải đi lánh nạn ở nhà anh trai là Trần Khắc Đạt. Rồi thì tôi đăng cái bản tin này bởi vì trên internet thì các Facebooker thì Nguyễn Mỹ Hạnh vạch ra là cái cách đôi chỉ ra cho nhau, thì tôi rất là vui là các nhà tranh đấu dùng internet để chỉ cho nhau cách đối phó với những điều như thế này. Là Mỹ Hành Nguyễn nhắc rằng thì bị giết, đòi giết như thế này thì gọi điện thoại cho nhiều người dân đến hỗ trợ, trong đèn sáng lên hết khắp nhà, xung quanh nhà cho sáng, gọi hàng xóm đến đông và cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, đang đêm không nên đưa nhau đi xa nhà và đi bệnh viện, chúng sẽ chặn đường gây hại trầm trọng hơn. Dùng nước sôi với muối để rửa sạch vết thương, nếu có thuốc thì dùng thuốc, và cầm máu, nếu không có thuốc thì dùng thuốc lá cầm máu rất tốt. Sau là dùng nước đá chùm xung quanh vết thương cho bớt giảm đau, đến sáng mới làm thuốc lại và đi bệnh viện, và cầu nguyện rằng Thiên Chúa luôn bên cạnh các đồng bào và anh chị em. Xin lỗi, tôi rất lê làm mừng là đồng bào Công giáo luôn luôn quây quần với nhau, và ngày mai khi mà cần một sức bật thì tôi nghĩ rằng tổ chức Công giáo là thế lực có tổ chức nhất ở trong nước hiện giờ sẽ đóng vai trò tiên phong, và các tôn giáo khác sẽ gia nhập. Và bây giờ một số người trong cái phạt trùm này đó lại có cái, nó là lập danh sách đen những người mà trong hệ theo dõi, và người ta đi chỉ có đi chơi cũng cầu với nhau thôi, nó cũng nó lên nó cấm đoán và nó đuổi về. Một buổi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm bị an ninh can thiệp phi pháp. Chúng tôi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm về an ninh tại khu du lịch Bình Châu, thành phố Vũng Tàu, thì bị một lực lượng chức năng đông đảo lên tới chừng 17 người với đủ sắc phục an ninh, cảnh sát dân phòng liên tục can thiệp một cách phi pháp và thô bạo. Đấy, phạt chùm đấy. Và thấy nó đến thì bảo mời nó tham gia cuộc trao đổi qua đây nói chuyện đấy, nó cũng không thèm vào. Rồi nó tự ý mở cửa phòng quay phim chụp ảnh, rồi nó mời người đại diện đi theo nó đi làm việc. Cuối cùng họ yêu cầu chúng tôi chấm dứt cuộc gặp, đồng thời buộc nhân viên khu du lịch cắt điện trong phòng. Một đại viên đại úy công an còn không khai yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi Vũng Tàu ngay lập tức, nếu không họ sẽ không chịu trách nhiệm gì về bất kỳ sự cố hay thương tích nào của chúng tôi trong thời gian lưu trú trên đường, tức là nó sẽ dùng côn đồ để đánh. Đấy là phạt chùm.
và luôn liên tục là luôn luôn một dãy những các cái tin tức về tranh đấu. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua lan tin rằng luật sư của anh Ba Sàm là luật sư Hà Huy Sơn gửi cho Chánh án tòa án nha, kêu gọi trả tự do cho blogger anh Ba Sàm và cộng sự. Những cái đợt này các dân tranh đấu không để cho nó yên với cái trò mà đóng kịch theo Mỹ và để còn đảng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do lại loa tiếp tục loan tin một nhà hoạt động khác là nhà hoạt động Trần Thị Nga tiếp tục bị công an xét nhiễu, lại bị đổ mắm tôm. Đấy là phạt chung đấy. Và Hồ Thị Bích Hương thì được hải ngoại mạng lưới nhân quyền do tiến sĩ Nguyễn Bắc Tùng làm trưởng nhóm thì gửi mật cho Hồ Thị Bích Hương giải thưởng về nhân quyền Việt Nam, thì Hồ Thị Bích Hương viết thư cảm ơn và được Blog Exodus Việt Nam đem về, thì tôi đem để nói rằng những cái nhà đấu tranh vẫn còn sống và vẫn còn đoàn kết thân ái với nhau. Và đây là lại thêm một cái tin nữa của phong trào dân chủ ở trong nước và được Blog Việt Nam bây giờ đem về là Hội Cụ Tù Nhân Lương Tâm Bản lên án công an Việt Nam bất chấp luật pháp bạo hành vì người dân, tức là đưa một cái danh sách hành hung đến đổ máu hai luật sư Trần Hương Nam ngày này vân, một danh sách dài mấy trang, tức là Hội Tù Nhân Lương Tâm dài mấy trang, mà bản tin tổng hợp này đã dài quá để tôi nên xin lướt qua. Và kết luận rằng tất cả sự lòng hành trên của công an đặc biệt tại Lâm Hà cho thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam qua bàn tay sắt nó của Bộ Công an tiếp tục dùng những thủ đoạn thâm độc, đê hèn, giấu mặt và biện pháp bạo lực dã man công khai để gieo rắc khiếp hãi giữa quần chúng, ngõ hầu nhân dân im tiếng trước bao sai lầm thất bại và tội ác ngày càng chồng chất của chế độ. Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn đưa ra thông điệp là bọn thảo dân yếu đuối và bọn giặc cỏ dân chủ hãy nhớ rằng nếu nền chuyên chính vô sản và bạo lực nhà nước vẫn là phương cách cai trị Việt Nam vì nó cần thiết để duy trì sự thống trị của đảng và sự tồn tại của chế độ, đất nước điêu linh, dân tình khốn khổ và tổ quốc lâm nguy đều chẳng đáng được quan tâm. Làm tại Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 2006 kỷ niệm tàu cộng xâm lăng biên giới phía Bắc năm 9, ban điều hành Hội Cụ Tù Nhân Lương Tâm. Bây giờ đến cái vụ chùa Liên Trì lại, là tôi đã biết trước rằng sau khi mà nó được Mỹ là kiên nhẫn thuyết phục và cho nó cà rốt, tôi thường lên án cái thái độ này là đồng loại với tội ác, thì nó lập tức là triển khai những cái tội ác mà nó thường làm. Chùa Liên Trì, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nói Thừa Thiên với phản đối việc làm vi phạm tự do tín ngưỡng của nhà cầm quyền, cái chùa Liên Trì là bị nó dọa giải tỏa với này đó. Và nó trước khi mà nó vào cái vụ Tù Nhân Lương Tâm, trước khi mà đại hội đảng nó đã đến nó dọa rồi, nó bảo dân ở xung quanh đi thì chùa này sắp bị dẹp. Bây giờ tôi luôn luôn để xem rằng nó có giữ lời hứa dân chủ hóa đối với Mỹ hay không. Và bây giờ nó sẽ tôi thấy rõ ràng rằng nó dân chủ hóa cái kiểu mà dân chủ đến thế này là cùng của Vũ Phú Trọng, chứ không phải là cái dân chủ hóa theo tiêu chuẩn của quốc tế như chúng ta hiểu ngày hôm nay. Và Hội đồng Liên Tôn lên án cái vụ dẹp khu Thủ Thiêm. Khu đô thị mới Thủ Thiêm không phải là khu quân sự, lại không phải là vì công ích quốc gia đại cuộc. Vậy mà vì sao chỉ để xây dựng một khu đô thị mới mà phải cưỡng chế giải tỏa triệt tiêu chùa nhà thờ thánh thất, là mưu đồ gì gây oan khiên cho nhân dân? Việc làm này có phải là chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt tôn giáo hay không? Chúng tôi cực lực lên án. Và Huế ngày hôm nay, ban điều hành Tổng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thừa Thiên Huế, trưởng ban điều hành phát đến này, Tỳ kheo Thích Chí Thắng. Và đấy là trong nước. Bây giờ quốc tế tiếp tục lên án những cái hành động mà ở trong nước đã đặt tên là phạt chùm. Bản tin ngày 20 tháng 2 năm 2016, ân xá quốc tế kêu gọi trả tự do cho tù nhân chính trị Trần Thị Thúy. Và cô Trần Thị Thúy tiếp tục bị từ chối ra đi tù rồi mà không cho đi chữa bệnh. Và biện pháp theo tù nhân lương tâm thì
không cho tù nhân trị bệnh, trường hợp nhằm ý đồ buộc tội vi phạm công ước chống tra tấn mà chứ, à đó, đó tức là anh ký công ước chống tra tấn rồi mà bây giờ anh không làm. Cô Trịnh Thúy, Trần Thị Thúy là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hiện đang phải thụ án 8 năm tù về tội danh bị cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền thế đổi bởi thế này. Cô bị bắt ngày vào tháng 8 năm 2010 về đi xét xử cùng với 6 nhà hoạt động khác tại tòa án tỉnh Bến Tre và nay tất cả bị buộc cáo buộc có liên hệ với Việt Tân. Tuy nhiên cô Trần Thị Thúy bác bỏ tất cả mọi cáo buộc đối với bản thân, hiện cô đang bị giam tại trại An Phước tỉnh Bình Dương, tù mà bị bệnh không được đi chữa bệnh. Và Dân Làm Báo ở trong nước đăng một cái lời kêu gọi ngày quốc tế đồng hành cùng dân văn Việt Nam, và lần đầu tiên tôi được một cái bản dịch ra tiếng Mỹ cái chữ dân oan, dịch là Victims of State Sanctioned Injustice in Việt Nam. Và cái lời kêu gọi này là lấy cái ngày 27 tháng 2 năm 2016 tới để là quốc tế đồng hành cùng dân Việt Nam và hô hào rằng đồng loạt xuống đường đòi công lý và quyền con người. Quyền con người phải được tôn trọng để chấm dứt hiểm họa dân oan ngày càng gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt vì Việt Nam đang là một trong 14 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và trách nhiệm hàng đầu là phát huy và bảo vệ quyền con người. Tôi nghĩ rằng đồng hành mà của toàn thế giới mà kêu gọi có mấy ngày trước thì sẽ không có đồng hành, và như thế là một cái lời kêu gọi thiếu sự chuẩn bị. Và lời kêu gọi tiếp tục nói rằng thì là tham gia ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan, quý vị sẽ góp phần vào số đông khắp nơi trên thế giới. Đến nay đã có sự hưởng ứng của đồng bào người Việt từ 20 thành phố ở nhiều quốc gia, 20 thành phố ở nhiều quốc gia tức là hải ngoại chứ ở trong nước, mà kể cả hải ngoại nữa, mà hô hào cái kiểu này gấp quá để xem có thực hiện được không, mà không thực hiện được thì mang tiếng là hải ngoại này không hưởng ứng thì phiền lắm. Và bản Việt Nam bây giờ đó được Huỳnh Thục Vy ở trong nước dịch một cái tài liệu của ân xá quốc tế lên án chế độ về không trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Và tôi đăng cái bản này vào mà lấy tóm tắt là bởi vì Huỳnh Thục Vy dịch cái tài liệu này chứng tỏ rằng thì Huỳnh Thục Vy được cái tài liệu này bằng tiếng Mỹ từ đâu tôi không biết, và dịch ra rất là bản dịch rất là hay, Việt Nam phải ngay lập tức trả tự do cho Nguyễn Đài và Lê Thu Hà. Cũng nhắc lại là giam giữ biệt tích là trái với công ước, rồi chống tra tấn cũng là chống công ước, điều 88 về luật hình sự cũng là trái với định chế quốc tế. Định chế Liên Hợp Quốc về các nguyên tắc bảo hộ tất cả mọi người dưới mọi hình thức bị giam giữ, và nhắc tới một cái vận dụng quốc tế nữa là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch và giám đốc điều hành của Boat People SOS và là người đồng sáng lập chiến dịch chấm dứt tình trạng tra tấn Việt Nam, nhận xét như thế này: chúng tôi thấy việc bắt giữ tùy tiện và giam cầm biệt tích Nguyễn Văn Hà, Đài và Lê Thu Hà đặc biệt đáng quan ngại. Việc đối xử với họ cho thấy Việt Nam không trung thành với cam kết và công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc. Luật sư Nguyễn Văn Nhân quyền Nguyễn Văn Đài và đồng nghiệp của anh là Lê Thu Hà có lẽ đã bị bắt, chạy sách nhiễu và biệt giam vì họ nỗ lực bảo vệ nhân quyền của người dân Việt Nam. Ông Sam Zafrifi, giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức International Commission of Jurists, luật gia đó, nói: Nguyễn Văn, tình trạng biệt giam này gửi một cảnh báo mạnh mẽ đến các luật sư và những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam rằng họ không nên lên tiếng ủng hộ nhân quyền, và điều này cũng là làm xói mòn trầm trọng nền pháp trị và rule of law. Nhân nói đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này với một cái tài liệu do diễn đàn Asai Mạch Sống của ông ấy nói về những cái nỗ lực quốc tế vận của ông ấy trong những ngày vừa đây. Là ông nói về cái việc mà ở Đài Loan là đã có một cuộc họp hội họp quốc tế vận và về vấn đề bàn tròn đa tôn giáo. Và trong cái này thì bàn tròn đa tôn giáo đã không quên nhắc đến Việt Nam. Thành quả thứ hai là Việt Nam đã được nhắc đến trong buổi hội nghị từ diễn văn khai mạc của tiến sĩ Katrina Lantosuet đến lời phát biểu qua video của dân biểu Hoa Kỳ Christopher Smith dẫn lời
đến lời tuyên bố bế mạc của ông Bob Fu, trưởng ban tổ chức. Nếu trước hội nghị ai còn mù mờ thì đến cuối hội nghị họ đã có ấn tượng sâu đậm về tình trạng mất tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nhiều người cho biết họ sẵn lòng yểm trợ các nhóm tôn giáo độc lập ở Việt Nam. Điều quan trọng là phải tính những bước kế tiếp để khai thác hai thành quả này. Đấy là sau đó thì tổ chức nhân quyền Freedom House là có hội nghị về tự do tôn giáo Đông Nam Á dự chủ tổ chức vào tháng 8. Rồi thì hội nghị lần đầu thì Bobby Bonatrat của ông Nguyễn Đình Thắng đã cùng với Forum Asia và International Commission of Jurists tổ chức ở Bangkok, Thái Lan cuối tháng 9 năm ngoái. Và nhân cái cuộc hội này thì ông Nguyễn Đình Thắng có phỏng vấn cô Kim về đạo Cao Đài, người thông dịch, là một giáo sư người Canada nói tiếng Việt trôi chảy. À, phỏng vấn cô Kim và người thông dịch là một giáo sư người Canada nói tiếng Việt trôi chảy. Tóm lại là ông... cái tình hình này tôi gọi là tình hình quốc tế bắt đầu thuận lợi là vì quốc tế vận của chúng ta bắt đầu có kết quả và những cái hoạt động của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đáng được chúng ta lưu ý. Và bản tin tôi muốn đọc là ghi lại cái bản một đoạn trong bản tin này là 12 giờ trưa nhà báo Mỹ tiếp tục phỏng vấn cô Kim và hỏi tôi một số câu, cô là Nguyễn Đình Thắng, về tình trạng Cao Đài ở Việt Nam trong những năm gần đây. Tôi lập nhiều hồ sơ liên quan đến các vụ đàn áp tín đồ Cao Đài nên nắm tình hình khá sát. Chúng tôi gọi điện thoại tham khảo ý kiến của số người trong nước để xem họ nghĩ gì về hội nghị. Họ cho biết là đã theo dõi rất sát diễn tiến của mấy ngày qua thế ở trong nước mà theo dõi hội nghị ở quốc tế ở ngoài này, chứng tỏ rằng cái đấu tranh liên hệ trong ngoài rất là có hiệu quả trong những ngày gần đây. Và ở trong nước nhưng hoàn toàn bật tâm ở các hội nghị như thế này. Ngược lại, các cộng đồng tôn giáo bị đàn áp ở trong nước lại có tiếng nói nổi bật sự đảo lộn thế đứng ấy là chủ trương của chúng tôi và chủ trương này đang thành công. Sau ở đây cái này mới quan trọng. Sau bữa cơm chiều vội vàng ở quán mì đầu đường, Toán Việt Nam chúng tôi có buổi họp với một số người ở trong nước để bàn về những chuẩn bị cần thiết trước và sau chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vào cuối tháng 5 tới đây. Đó là một cái điểm hẹn rất là đáng chú ý. Ngày 21 tháng 2, 2016, phái đoàn chúng tôi cực lục tục ra phi trường mỗi người một ngả, Thái Lan, Malaysia, Cambodia, Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuần sau chúng tôi sẽ lại gửi một phái đoàn lên đường đi Indonesia để bắt đầu công tác tổ chức hội nghị lần 2 về tự do tôn giáo ở Đông Nam Á. Trên chuyến bay về Hoa Kỳ, tôi gặp lại tiến sĩ Katrina. Khi chia tay phi trường San Francisco, chúng tôi hẹn nhau sẽ họp tại lại ở Hoa Thịnh Đốn để nhận định thành quả và bàn những bước tiếp theo. Rồi vấn đề sắp tới sẽ là vấn đề tự do tôn giáo đấy. Và đây là kết luận của tôi trong bản tổng hợp kiến thức đã khá dài ngày hôm nay. Tôi nhắc lại xu thế thời đại hiện nay là dựa trên cái axiom, cái tiên đề là toàn cầu liên thuộc nhau, bất cứ nước nào liên thuộc với nhau để cùng phát triển. Và từ đó đi đến những kết khối về địa kinh tế với địa chính trị theo cái kịch bản mà chúng ta đã nêu tên là từ năm 1974 nước Mỹ đã đưa ra cái kịch bản là đồng thuận tam phương, là trilateral consensus, tức là ba cái khu vực kết khối Âu, Á và Mỹ. Và với cái kế hoạch tam phương này thì Phi Châu còn bỏ ngỏ là vì Châu chưa tới trình độ đang phát triển. Và trong cái khung cảnh như thế thì cái xu thế thời đại đã bị hai cái lực cản là Hồi giáo khủng bố và Cộng sản sống sót. Bọn Hồi giáo khủng bố thì những cái mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo nó va nhập và va đập nhau đã đành rồi. Nó va đập luôn các hệ giá trị văn minh đã hình thành và đang hiện hữu và đang phát triển. Nó không chấp nhận ai là ngoài đảng, nó là đạo của nó, cho nên nó gọi là khủng bố. Nhưng mà tất cả cái vụ va đập này thì đã được học giả Samuel Huntington cảnh báo từ cuối thế kỷ 20, bước vào thế kỷ 21 trong cuốn sách gọi là Trash of Civilization, tôi đã nhắc tới nhiều lần. Và bây giờ thì cái xu thế nó đang bị đẩy lùi, mặc dù là cái Hồi giáo khủng bố này nó phá rối và nó được sự tiếp tay của Cộng sản sống sót. Và Cộng sản sống sót nó dùng, nó muốn khêu mạnh cái vụ Hồi giáo khủng bố này lên để nó làm cho thế giới bận tâm về cái nam mà bỏ quên cái sự, những nỗ lực sống sót của chúng nó trong những ngày vừa qua. Nhưng mà chính bởi cộng sản sống sót trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là Nga đang bị trói tay cả về địa chính trị lẫn địa kinh tế. Và cụ thể rằng chúng ta nhớ rằng nước Mỹ đã nói rằng có bốn, hiện nay có bốn nước đe dọa đến an ninh của nước Mỹ là Nga, Tàu, Iran và Bắc Triều Tiên, là bốn nước có vũ khí nguyên tử trong tay mà không có chấp nhận cái trật tự thế giới của chu thế thời đại. Vì vì thế cho nên nước Mỹ đã bằng mọi cách là vô hiệu hóa cái anh Iran. Và anh Cuba thì ở Việt Nam Mỹ thì đang được Mỹ triệu hồi. Bây giờ chỉ còn bên anh Nga bên kia thì đang bị dồn vào thế thủ và đang phải lùi ở Syria. Và anh lùi nhưng mà anh vẫn cần muốn gian lận, cho nên cái hòa bình ở Syria còn đang rất là bấp bênh. Nhưng mà ở Á Châu thì chỉ còn Tàu Cộng Bắc Triều Tiên với Trang Cộng sản là phải đối phó, và trung tâm của đối phó là Tàu Cộng. Và ưu tiên của Mỹ là trước khi giới Tàu Cộng của Bắc, khi giới nguyên tử của Tàu Cộng ở Bắc Triều Tiên trước, rồi mới đến Cộng sản Việt Nam sau. Vì thế cho nên Việt Nam Cộng sản được nới tay buông lỏng trong những ngày, và còn được ăn cà rốt một thời gian nữa. Và hiện nay chúng ta thấy rằng Mỹ đã từng bước đẩy Tàu về thế phòng ngự về cả về địa kinh tế lẫn địa chính trị, và đang gài Tàu vào cái từng bước một, và cái thực hiện cái lời hứa là giải hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đồng thời Mỹ vô hiệu hóa mọi nỗ lực phá vây của Tàu Cộng về kinh tế tài chính, và đẩy Tàu vào hết sai lầm này đến hết sầm cát cả về kinh tế tài chính lẫn chính trị. Và như những thông tin mà tôi vừa trình bày thì không thể chối cãi được là chính nước Tàu, chỗ dựa cuối cùng của Việt Nam Cộng sản, đang đi trên bờ suy vong. Nó cô lập về Trung Cộng và chính trị trên toàn thế giới, từ châu Phi qua châu Âu, Trung Đông và Trung Á. Và về phương diện ngoại giao thì hiện Tàu Cộng đang bị cô lập hoàn toàn ở châu Á sau khi hội nghị Sunny Land vừa rồi đó. Đấy là tình hình tổng quát thế giới như thế. Và trong cái khung hình toàn cầu như thế thì Việt Nam Cộng sản làm sao? Sự Mỹ cố ý để cho Tàu diễu qua riêng ngoài Biển Đông để đưa đến cái hệ quả không lường trước được là Biển Đông lật tẩy cái tội bán nước từ khuya của bọn Việt Nam Cộng sản, buộc Việt Nam Cộng sản phải bằng, dù là thật hay là giả, phải tỏ thái độ rõ ràng chống Tàu. Việt Nam Cộng sản viện cớ là nước nhỏ sợ bị Tàu đánh, cho nên đóng kịch đa phương hóa ngoại giao, rồi mà mua vũ khí của mọi nước nó là để chống Tàu. Về sự diện bằng mồm thì cũng ngập ngàng ngập ngừng chống Tàu bằng mồm, nó gân lên hay nó xỉu xuống tùy theo tình hình căng hay dịu giữa Tàu và Mỹ. Và bây giờ bị dồn vào cái thế không thể lùi được nữa thì nó lại chia ra hai phe. Phe bảo thủ là theo Tàu và phe cấp tiến là theo Mỹ. Nhưng mà nó đứng trước cái nguy cơ là nó bảo nhau là thì theo Tàu thì mất nước thì bị quốc dân lên án, mà theo Mỹ thì mất đảng, thế bây giờ nó làm sao? Và cái kịch bản trong những tháng vừa qua của nó là tỏ ra chống Tàu, nhưng mà trong bụng thì trong ấy vẫn để một bộ phận là thằng Trọng Lũ ở lại Bộ Chính trị nắm hết cái bọn bảo thủ đó để chưa giữ con đường lùi để cho loại Ba Dũng ra khỏi chóp vu, và để cho Ba Dũng tiếp tục đóng vai theo Mỹ, và để với lời hứa, có thể là hứa cuội hay là hứa gián tiếp nào đó, mà nó hiểu ra là Mỹ chấp nhận cho nó là không có kỳ thị ý hệ, mà không có kỳ thị cái đảng cộng sản của nó cầm quyền, cho nên nó cố gắng lúc đầu thì nó cố gắng giữ chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu, cho đến khi Mỹ tỏ ra là lấn lướt thì nó mới phải theo Mỹ một cách mạnh mẽ hơn. Và Tàu càng căng ở Biển Đông thì càng khiến cho Việt Nam Cộng sản khó giữ được cái chung bình điểm, trong khi Mỹ mở cửa TPP khiến cho Việt Nam Cộng sản là không có đường lùi nữa. Nhưng mà khi nó được lời hứa là không mất đảng thì nó ngập ngừng theo Mỹ, nhưng mà lại sợ, là sợ là cái kịch bản sợ diễn biến hòa bình. Mặc dù Mỹ nói như thế nhưng mà Mỹ đâu có thèm làm để cho diễn biến hòa bình, những cái cơ cấu mà nó vào kinh tế thị trường nó làm cho nó sụt giảm mà thôi. Cho nên nó phải chia hai ra, theo cầu thì mất đảng, theo Mỹ theo mất nước, mà theo Mỹ mất đảng, thì là kịch bản thoát chung của nó là theo Mỹ mà không mất đảng. Và cái kịch bản này có tên là gì? Tôi đã đặt tên nó là dân chủ tập trung, được nó biến chế thành màn dân chủ như thế, là cùng Trọng Đú nó đang diễn đấy. Và cái bài bình luận thời sự của tôi tuần trước có tựa đề là Việt Nam Cộng sản tự biên tự diễn chống diễn biến hòa bình. Tóm lại là gì? Thông tin tuần này chứng tỏ rằng kịch bản dân thổ đến cưới là cùng không biệt được ai, chỉ đạt kết quả là cù mãi mà không có ai cười. Cù ở Việt Nam gọi là thọt lát đấy. Nó thọt lát cũng không ai cười được, là vì cái bàn nó díu dở quá. Và bình luận thời sự của tôi tuần này là Việt Gian Cộng sản tự biên tự diễn chống tự diễn biến. Tôi xin hết.